mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa các quý vị thức giả cùng nam nữ Phật tử, trước khi chúng ta vào buổi học, chúng ta trì chú và bắt đầu từ hôm nay, bất cứ làm việc gì chúng ta cũng trì chú trước rồi chúng ta mới bắt đầu làm. Ở trong kinh Nhật Tụng có ghi rõ, trước khi bắt đầu nắm ba cây hương lên trì chú trước, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, có chỗ là còn an khổ địa chân ngôn nữa. Ăn nghe thổ vị thổ địa thì rồi bắt đầu mới làm cái gì làm. Tuần rồi chúng ta đã học qua phần lý thuyết, và một tuần rồi quý vị thực hành, không hiểu quý vị thực hành đến đâu thì hôm nay bắt đầu coi như tuần lễ thực hành. Vậy thì ôn lại cái phần lý thuyết đó để cho quý vị nhớ, sau đó rồi chúng ta mới thực hành việc trì chú như trình bản có ghi. Và cho tôi cái bài học số 2. Trong bài học số 2 của khóa thứ 5, ở khóa thứ 4 của mỗi tối thứ 5 hàng tuần, trong bài học này ghi rất chi tiết về cái buổi học tuần qua của quý vị. Bây giờ tại đạo tràng đã có bài học này rồi, trên bảng chúng tôi photo một cái đoạn ngắn để cho quý vị theo đó mà nhớ. Còn cái này đúng ra thì không có trở lại nữa, vì không có thì giờ trở lại. Thứ nhất là năm nay học đâu có bài học đó, cho nên chúng tôi không có trở lại nữa. Vì cái khóa này là khóa 8, khóa tiếp tục đi theo kinh Pháp Hoa chứ không có dừng lại. Nhưng mà từ hôm đầu năm khai giảng tới nay đã dừng lại và đã lộn ngược tới về khóa 4. Rồi cái khóa 4 ấy, bây giờ nó cũng đã có tài liệu, có bài học rồi, cho nên chúng tôi khỏi đi lại. Nhưng với quý vị trong này đa số là nhiều vị tuổi lớn hay dễ quên, thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị không chịu thực hành, chứ nếu thực hành thì không khi nào quên. Thực hành có hai phần, một là tự mình làm để mình nhớ, và thứ hai gặp người khác mình chỉ vẽ cho người ta, mình hướng dẫn cho người ta, mình ngồi mình kể chuyện cho người ta nghe. Kể chừng hai ba người như vậy là quý vị nhớ ngay. Và chúng tôi cũng tùy theo cái trình độ của Phật tử mà chúng tôi soạn bài để cho nó vừa cái khả năng học và thực hành của quý vị. Vị nào cao hơn một chút cũng chịu khó lùi lại một chút, mà cái này lùi lại không có nghĩa là lùi lại tới trình độ thấp. Trình độ cái bài này thực ra nó cao, Nếu như người không đủ niềm tin thì không có thực hành thường xuyên đâu. Mà đã nói thực hành phải thực hành thường xuyên. Cho nên tuần rồi học rồi, tôi không hiểu là quý vị về có thực hành thường xuyên hay không. 7 đêm qua, 7 ngày qua quý vị có thực hành thường xuyên không? Thì hôm nay nhắc lần nữa thôi, chứ không có thì giờ. Thực hành này chúng tôi ghi là đối chiếu thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ nhất thì tu hành nó cũng phải trải qua từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất á, ta nêu ra một cái ví dụ gồm có 6 điều kiện. 6 điều kiện trước nhất là nêu cái ví dụ 6 điều kiện của một ấu nhi. Ấu nhi tức là ai cũng trải qua ấu nhi hết, mà nếu mà mình không nhớ ấu nhi của chính mình thì ai cũng thấy ấu nhi hết. Hài nhi chứ, xin lỗi, ai cũng thấy hài nhi và ai cũng đã từng làm hài nhi. Thì cái hài nhi này nó chia ra 6 thời kỳ, 6 điều kiện, 6 sự kiện. Sự kiện hoài thai thứ nhất, thứ hai là dưỡng thai, thứ ba là thai sanh tức là sinh ra, thứ tư là cắt rúng, nhau rúng, thứ năm là móc nước miếng, thứ sáu là tắm. Thời kỳ hài nhi như vậy phải trải qua 6 thời kỳ. Bây giờ quý vị có mặt về trước mặt chúng tôi, quý vị cứ nghĩ là quý vị là một bé hài nhi của Đức Phật. Bắt đầu là quý vị hoài thai. Hoài thai, hoài cái thai này là gì? Là thánh thai. Hôm nay mình phàm tục, bây giờ mình bắt đầu là thánh thai, cho nên hoài thai. Hoài thai trong cái thời gian hoài thai mà để trở thành một thánh thai thì điều trước tiên là niềm tin tam bảo. Niềm tin tam bảo đó khi đã vững rồi thì tăng trưởng niềm tin. Quý vị đã đến ngồi ở đạo tràng như thế này rồi và nhiều năm rồi, cho nên dĩ nhiên là quý vị đã hoài thai. Quý vị đã tin tam bảo, tăng trưởng cái niềm tin. Quý vị đã trải qua được hai cái sự kiện rồi. Sự kiện thứ ba là cái thánh thai để được sanh ra để làm Phật tử, để làm con Phật, để làm một người con Phật hài nhi còn bé bóng, tức là sanh ra đây là một Phật tử được sanh ra được chính thức là Phật tử. Chính thức Phật tử là quý vị, vị nào đã quy y chính thức thì vị đó hôm nay là đã đẻ ra rồi đó. Trong này cũng chưa chắc có các vị đủ cái là chính thức Phật tử, chưa chắc. Trong tài liệu cái quyển 2 này ghi rất rõ, quý vị về coi thử mình đã chính thức là Phật tử chưa. Người nào mà tới chứng trước bằng Phật rồi gõ cái chuông cái bon cái đặt cái pháp danh rồi cho pháp danh đi về thì người đó chưa khỏi quy y, chưa quy y gì cả. Người nào mà một ông thầy ngồi trên bàn mà truyền ra cho mình nghe là rồi mình về đó, vậy đó chưa có phải quý vị, chưa phải có ngồi tăng bảo. Cái vị đó cũng như giấy ngân hàng không có đủ chữ ký, cũng như một cái luật công ty hay là cái luật hiến pháp hay luật gì không đủ chữ ký, có không chữ ký thì giấy bất giá trị. Cho nên trong này đa số chưa phải là Phật tử, huống gì những người chưa có quy y. Hồi nhỏ cha mẹ ghi cho là lớn lên mình nghe pháp danh, cái sự thực mình chưa quy y, chưa đến chùa lại lần nào. Rồi có những vị nay quy chỗ này, mai quy chỗ khác, quy 8 chỗ, giờ không biết mình là pháp danh gì hết. Vậy đó cũng phải quy y, quy y ba lăng ban rồi đạo tu vòng vòng. Tôi lấy cho nhiều pháp danh không biết cái tên nào, trong mình nhiều 7-8 cái chứng minh thư nhân dân, biết cái chứng minh thư nào. Cho nên nhiều vị có mặt ở đây mặc dù học 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm Phật pháp, vì nào ít nhất cũng phải 1-2 năm, nhưng mà chưa phải là Phật tử, bởi vì chưa đẻ ra, vẫn còn nằm trong bào thai. Đó. Cho nên khi học cái bài này, quý vị nào đó sẽ giật mình và sẽ tìm cách quy y để mà mình chính thức là Phật tử, sẽ đẻ ra nè. Trong đạo tràng có nhiều người đã đúng cái nguyên tắc đó rồi, nghĩa là tin tam bảo tuyệt đối, tin tam bảo, có niềm tin tam bảo. Thứ hai là tin tam bảo tuyệt đối. Nhưng mà cũng có vị chưa tin tam bảo tuyệt đối. Cho nên phải coi cái bài này, tam bảo là sao. Tam bảo có hai, là chúng tôi đó là ngôi tam bảo, chúng tôi là tăng bảo. Tăng bảo có sự và lý. Còn quý vị cũng có tăng, nhưng mà quý vị mới có tăng thuộc về tánh, chứ không có tướng. Cho nên quý vị không thể lấy cái chữ thích được. Ví dụ như Diệu An là Diệu An, chứ không thể thích nữ Diệu An được. Ông Nam là Thiện Chánh là Thiện Chánh, chứ không thể thích Thiện Chánh được. Là vì mới có tánh Phật thôi, tánh Pháp thôi, tánh Tăng thôi, cho nó không có sự và lý, không có tánh và tướng. Còn chúng tôi là cả sự lẫn lý, cả hình thức là tăng. Cho nên chúng tôi gọi là tăng bảo. Còn quý vị chỉ có tăng tánh. Mình về với tăng bảo để mình khai cái tăng tánh của mình lên, để mình cũng trở thành tăng bảo. Cái chỗ đó sách vở viết dài quá, vài giảng giải dài quá. Trong cái bài hôm nay chúng tôi cố gắng rút cho ngắn lại, rút cho ngắn để quý vị dễ hiểu. Cho nên trong này kể cả nhiều vị cũng chưa có niềm tin tăng trưởng nữa, thỉnh thoảng đi chùa, thỉnh thoảng đi miễu, thỉnh thoảng đi đình, gặp cái nào lại đồng ý là mình trong này cái bài này chúng tôi cũng ghi rõ là chấp nhận tất cả những người mê tín đến với đạo Phật. Nhưng mà mê tín đến với đạo Phật để rồi chuyển sang chánh tín, cho đạo Phật không chấp nhận mê tín dị đoan. Rất rõ cái tập bài rất ngắn, nhưng trong này nói rất là nhiều điểm cần thiết. Các vị nếu không học được thuộc thì các vị phải nhớ cho thuộc, nhớ cho rõ để nói lại với người khác, chấn chỉnh cái hàng ngũ nội bộ của Phật tử trở lại. Bây giờ đây Phật tử nó ba lăng nham, cái nào cũng Phật tử được cả. Niềm tin không vững vàng, hoài thai không có rõ ràng, chú Thái đem cho mượn một cái cuốn mà tiếng Anh á, mà ở nước ngoài ta chụp hình ta đăng á. Người thì đẻ ra mình người mà đầu thì rắn, mình người mà đầu là sư tử, người hai đầu, người có một cánh. Cái Phật tử của đạo tràng chúng ta cũng vậy đó, mình thì Phật tử mà đầu thì không phải Phật tử, đầu không phải con Phật. Còn cái người đầu là con Phật nhưng lỗ tai không phải lỗ tai Phật, lỗ tai giống như tăng trư bắt nhái vậy. Lỗ tai thích ngủ, ham ngủ, cho nên nó chưa phải là đẻ con ra mặt mũi là hoàn toàn là con Phật. Là vì cái niềm tin tam bảo chưa có đúng chân pháp, chưa đúng. Rồi tăng trưởng cái niềm tin cũng chưa tăng trưởng niềm tin. Còn ba lăng ban tiếng là 80% là Phật giáo, nhưng thanh lọc lại nhiều lắm là 20% thì quá nhiều. Nếu mà 80% thì mình đã Phật tới 50 triệu Phật tử. Ghi trong chứng minh thư để kiểm tra thì đạo Phật tới bữa nay là gần 20 triệu người. Nhưng mà nếu tìm thì nhiều lắm, 2 triệu là Phật tử rồi, 2 triệu là tối đa, trong tổng số 70 triệu. Nên mà thiệt á, mà sinh ra mình mà là Phật, rồi đầu là Phật, mắt tai mũi lưỡi là Phật, là thực sự là con Phật thì chừng 2 triệu thôi. Còn mình thì Phật, mặt cũng Phật, con Phật, nhưng lỗ tai không phải con Phật, có người con mắt không phải con Phật, cái người cũng có mũi con Phật. Cho nên đạo tràng này chúng tôi cố gắng là làm sao giải phẫu hoặc là truyền lưu làm sao để cho tất cả mọi người sinh ra, tức là mọi người quy y là thành con Phật, để cho thần linh, để cho ma quỷ nhìn xuống cái đạo tràng, nhìn xuống cái trong cái xứ sở, nhìn xuống đất nước này là thấy rất nhiều người con Phật. Con Phật là mặt Phật, mắt Phật, mũi Phật, tai Phật, miệng Phật. Miệng Phật là những người đó không có nói bậy. Mắt Phật á, người đó không nhìn bậy. Tai Phật á, người nghe đó không nghe bậy. Mà đã là nghe bậy, nói bậy, nhìn bậy thì là phàm phu tục tử rồi, là súc sanh rồi, ngã quỷ, là địa ngục, là thứ gì đâu á. Miệng của người con Phật không bao giờ nói xấu người khác, nguyền rủa người khác, chửi mới người khác, chê mai người khác một cách thậm tệ. Người nào còn mang cái miệng như vậy thì cái miệng đó là miệng quỷ. Mình là Phật, pháp danh là Phật, con Phật rõ ràng, nhưng mà thực ra nhìn á, chụp hình á, thì cái miệng đó là cái miệng của ma quỷ, của ngũ quỷ, của súc sanh. Cái này thì cái cuốn thôi, cái người này để ra cái gì thi mà ngoại quốc á, khi nào mà ta làm những cái phi lý ích có sự thực, ta biết cái ngày tháng giờ, cho nên họ không có. Cái gì thi, người không phải người mà vật không phải vật, toàn bộ trong một cuốn sách dày bằng tiếng Anh. Cái người này mới là dị hợm, như con cá, như con cá. Chỉ nữa tôi giao thầy quán tấn cái quyển này để cho ai muốn xem mà tới xem, rồi thu về cho không. Rồi xuống dưới rồi gặp cái tay nào hay quá cái biến hồ, ông mà là cái mất cuốn sách này, thì cũng phiền lắm. Quý vị coi, cứ lấy ra coi, đem lại văn phòng rồi tới chỗ đó coi. Thầy Giác Tấn á, thầy Quang Tấn chịu trách nhiệm mất cuốn sách này thì thầy phải mua giấy máy bay qua Mỹ mua đem về thôi. Bên ăn lê chứ không phải Mỹ. Cho nên bây giờ năm nay là năm phải quay trở lại. Có một người thì chắc một người, có một người chắc người, mà nhất định người đó để ra là thánh thai, từ thánh thai để ra. Để ra tức là từ một cái niềm tin chân xác, tin tam báo đó, hoài thai một cách nghĩa là chân chính của dòng điện âm dương điện, của dòng nghĩa là thuần thành của cái thiện nghiệp. Sau khi thuần thành cái âm dương điện và thiện nghiệp đó được nghĩa là đúc kết trong đầu một cái niềm tin vững rồi, bắt đầu tăng trưởng niềm tin đó lên. Muốn tăng trưởng niềm tin đó lên là phải nghe, tai phải nghe cho rõ, chưa nói là nghe nhĩ căn viên thông, chưa nói nghe ra nghe vào, nhưng mà nghe những điều phải, không bao giờ nghe điều bậy. Người nào tới nói nghe điều bậy bịt tai không nghe. Nhìn á, nên nhìn những cái là phải, chứ không nên nhìn cái bậy. Vậy quý vị hỏi chúng tôi nhìn sao phải? Đời này nó ma ác lắm, nó quái ác lắm. Mình nhìn nó cái nào phải á thì mình rung động cái ý, mà cái nào không phải á thì đừng cho ý nó rung động. Dù nó có nhớ đi nữa, đừng cho bao giờ nó rung động. Tôi nói không có cái thở cái thời nào đâu mà trên đài truyền hình, trên phim á, phim hình như cái phim này của Đại Hàn, họ chiếu á, ban đầu á, thấy dòm ra thấy đôi giày có một người nữ, một cái bàn chân, từ cái nó quay lần lên tới cái bắp chân, quay lần lên tới đầu gối, quay lần lên cho tới bắp vế, quay lần lên tới mông mà chưa thấy quần. Rồi xe lên khỏi mông mà cái váy nó nằm tới tuốt trên cao, rồi lần lần nó mới quay lên cái bụng, lần lần quay lên cái ngực, quay lên cái mặt, quay lên toàn con người. Không nên trách cái nhà đạo diễn, cũng không nên trách cái người quay phim, cũng không nên trách cái đài truyền hình. Nhưng mà trách đó là cái nghiệp dĩ của quần chúng quá nặng. Nghiệp dĩ quần chúng thích rung động trong cái cảnh đó. Nếu có cảnh đó thì mới mở phim ra coi, mà không có cái cảnh đó thì không thích mở phim ra coi. Đã. Có những người coi cái đó rồi thích, rất thích, ý rung động. Hoặc là hai bên đánh nhau, đánh nhau những cú đánh nghĩa là ngã núi, nhất là đánh bốc, mà đánh một cái cú như trời giáng thì thấy với chung quanh vỗ tay coi. Có người thì không, có người thì chỉ niệm Quán Thế Âm rồi đi ngủ, sáng dậy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi đi làm. Bây giờ mỗi người sáng dậy hát một bài Quán Thế Âm, tụng kinh cũng được, không tụng cũng được, tụng thì càng tốt. Rồi trước khi đi ngủ cũng hát một bài Quán Thế Âm, làm sao cho trong gia đình lúc nào cũng có tiếng hát Quán Thế Âm. Đã. Lúc nào cũng có hát cái bài kệ Phổ Môn. Quý vị đừng có nói đây là bài hát, mà quý vị hát bài kệ Phẩm Phổ Môn. Cái bài kệ này chi tiết nó rõ hơn những cái lời kệ trong cái Phẩm Phổ Môn nữa. là vì bài kệ này nhấn mạnh cái năm cái quán và nhấn mạnh bốn cái thanh âm. Quý vị ăn cơm trưa nay, vị nào mà bác quan trai ăn cơm thường đọc là thực tồn ngũ quán. Các thượng tọa, các hòa thượng thì cái này quá dễ rồi, nhưng mà mấy ông đại đức mình, kể cả mấy ông đại đức mà học mà đại học á, có nhiều ông á hỏi năm cách quán là gì ông không biết, ông nói lung tung hết. Chứ đừng có nói này là dễ nuốt. Còn trong hàng Phật tử á, nếu mà không có hướng dẫn quý vị thì quý vị còn không hiểu năm cách quán là gì. Vậy thì trong bài hát này nhấn sâu cái chỗ năm cách quán. Rồi trong cái phẩm phổ môn là quý vị nghe phạm âm, nhưng mà không biết phạm âm là âm gì. Chính chúng tôi nếu mà chúng tôi mà đắc được cái chữ phạm âm này từ lâu á, thì tôi không có rời khỏi chùa Quan Thế Âm 9 năm. Tôi cứ nghĩ là phạm âm là âm của cõi trời Phạm Thiên trên này dập xuống, thấy không? Nó hùng vĩ, nó chánh trực. Cho nên từ ngày mà tôi ngộ được cái chữ phạm âm, phạm âm không có nghĩa là mạnh như cái tiếng sấm hồi nãy của trời sấm, mà phạm âm á, âm chánh trực ở đằng phạm âm, còn âm hòa nhã nữa, phạm âm á, còn âm trong suốt nữa, phạm âm còn âm sang sáng nữa. Chánh trực nó phải hòa nhã và nó phải trong và suốt như cái pha lê, như viên ngọc bích vậy, từ bên đây trong và suốt. Chứ trong chưa suốt chưa phải phạm âm. Phạm âm âm sang sáng, nói sang sáng, nhưng mà sang sáng nó tiếng phải vang ngân. Cho nên quý vị hát cái câu đó, nó ở trong nhà quý vị thì dần dần con quý vị nó sẽ thấm nhập. Đời quý vị nó lỡ rồi, nó lỡ, nó cũng như nói là khói bột mà ấp trâu vậy mà, ăn đỡ, chứ không thì nó không có ngon lắm đâu. Nhưng cái lớp nhỏ đó, con cháu quý vị, tôi tin rằng nó là tinh lọc của một loại bột lọc, nó thuần chất và ăn rất ngon. Nếu quý vị chịu hát những bài hát đó, nó không cần học mà nghe mẹ nó hát, nhất là nó nằm trong bào thai mà nó được nghe hát nữa, thì những đứa bé đó tuyệt vời. Để ra nó là thánh thai, nó là hiền, không hiền thì tiếc, không tiếc thì yếu. Hiền nhân, tiếc nhân, yếu nhân, vĩ nhân, siêu nhân hoặc thánh nhân, trong những cái nhân đó nhất định nó phải có một. Nếu nó không phi thường thì nó cũng là bình thường, chứ nó không phải là loại người tầm thường. Mà bẹt cái na nó cũng tầm thường chứ không phải nó đồ vô dụng. Còn bây giờ để con nhà nước sợ để đông cái thứ quái thai cho nên nó cho đẻ nhiều. Cho để mà thánh thai hiền, hiền nhân, triết nhân, thánh nhân, vĩ nhân, để 10 đứa như vậy, mà 10 nhà để 100 đứa như vậy thì cũng phải tái chiếu dài mà lạy quý vị đế chứ. Còn đế cái thứ đầu gà đuôi vịt, đầu teo đít tấm mặt người mà ý là quỷ là ma, để làm chi cho chọc nhà chọc cửa, nhà nước mất công lo. Cho nên quý vị đừng thấy cái việc dễ. Cũng như cái bài hát này, quý vị khi đưa ra trong đạo tràng này nhiều mới 10 người hát là cùng. Tôi đem mấy ông đại đức này, mấy ông đại đức trong chùa nói tội nghiệp là ông chỉ chịu bằng cái đòn nề để mà dần muốn cho cái đứa con thứ hai nó nên thì phải đánh cái đứa con cá, đứa con cá, đứa thứ hai, thứ ba sợ nó đi học. Thực ra cái đứa con cá nó lo đi cày, nó lo gánh nước về nhà, nó lo việc nhà. Còn đứa thứ ba, đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đi học không, nhưng mà cha mẹ đề cái anh con cá ra mà đánh, thương chưa, đánh anh con cá thì mấy đứa kia nó sợ, nó mới vô kỷ luật, nó vô kỷ cương, nó mới chịu đi học. Anh cá mà còn đi đánh là không chi mình, nên là sợ. Cho nên chúng tôi cứ đề mấy ông đại đức nhà tôi là tôi đéo thôi. Mấy ông là khốn nạn ha, cái bài hát như vậy tôi soạn bằng cái những cái từ ở trong phẩm phổ môn, tôi đem hết tâm trí 17 năm tôi mới phổ nhạc được cái bản nhạc này. Mà tôi đem tôi dạy các thầy ngậm miệng không ông nào hát,
phải không ông Phóng Đặng? Tuần sau mà tôi thấy quý thầy mà ngậm miệng lại, tống sức ra khỏi đạo tràng.
Ừ.
Còn mấy bà cũng vậy nữa, bà nào mà không nhép nhép cái miệng là biết tôi. Rồi tuần sau người nào cũng nhép cái miệng hát hết. Hát cái bữa đó thì nghe cũng như cọp mà nhai đậu phộng vậy thôi. Nó có đúng ai là ai hết, người trước người sau người khỏi mà toạc. Nếu mà chán nản bỏ liền, nhưng mà chúng tôi cương kiên nhẫn lần lần á. Bữa nay quý vị đã đạt được 50% rồi. Từ cái 50% này là chúng ta tiên phong để cho cái tiếng hát nó hòa lẫn trong khắp muôn phương, mà nhất là để cho quý thần á, ta mới kết cánh với là kinh điển à. Có cây hoa lá nó mới ngậm những cái âm thanh đó để nó trưởng dưỡng, mà con cháu trong nhà quý vị nhờ đó mà sau này nó trở thành những vị hiền nhân tiết nhân đó. Cho nên quý vị nghe lời chúng tôi thực hiện thử một năm trong nhà coi, sáng hát chiều hát, ngồi đâu buộc nhớ nhớ thì hát, nhất là khi buồn à, nhất là khi buồn hát chơi. Vị nào biết đờn biết nhạc á, hay con biết đờn biết nhạc, đây bản nhạc đây con nhạc đây mẹ hát, quý vị đừng mắc cỡ. Tôi nhớ mẹ tôi lúc đó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà khi ra ruộng cấy á, thì bà à, ngồi theo đoàn cấy và bắt lên hát cho đoàn cấy cùng hát. Đi đâu cũng có tiếng hát trong nông thôn, bây giờ về trong nông thôn á, buồn lắm, không có tiếng hát phát xuất từ miệng của những người mẹ hiền lành, những người cha à, những người anh trong những cái điệu hò khoan à, hò khoan để đẩy cây, hò khoan để khiêng gỗ, hò khoan để mà kéo đất, mất hẳn. Bây giờ chỉ còn nghe máy móc hò khoan, chỉ còn nghe trên TV, trên radio là hát à, mà thỉnh thoảng pha do những điệu hát lạc giọng, những điệu hát mất hồn, những điệu hát mất gốc, những điệu hát nghĩa là lai căng, những điệu hát giả thú. Còn cái tinh thần dân tộc tính phát xuất từ những người mẹ chất phác, những người chị hiền lành, những người anh thuần thục, những người cha trang nghiêm, không còn ở trong nông quê nữa. Mà khi nông quê cái nguồn nước từ suối nó đã cạn thì sông sao còn, mà nguồn suối từ sông nó đã cạn rồi thì biển nó cũng phải khô, biển khô thì trời nóng, biến không thì thiếu nước, thiếu tình thương thì con người đâm ra dã man bực dọc bởi vì thiếu tiếng hát. Cho nên việc làm này quý vị đừng thấy nó là tầm thường, và truyền bá bài hát như là truyền bá chánh pháp, như truyền bá kinh điển, quý vị phải có trách nhiệm như vậy. Bữa nay như vậy là cũng hơi chậm đó, cái đáng ra từ hôm Tết nay thì quý vị đã truyền xa lắm rồi. Bây giờ nói trở lại bài học tuần rồi đó. Bài học này nếu nói hai bữa nữa cũng hết nữa à, nhưng mà cứ dậm chân ở đây thì không bao giờ bước vào phẩm Đà La Ni của Bộ Pháp Hoa tiếp tục không biết chừng nào hết. Cho nên năm nay dù muốn, bữa nay dù muốn dù không, ít hay nhiều là cũng phải đi vào một đoạn của Đà La Ni à. Và như vậy thì quý vị sẽ làm cách nào à, thực hiện cho được cái bài học tuần rồi à, và làm cách nào mỗi người sẽ có 5-10 bài này để phổ biến cho bạn bè của mình, và chẳng những phổ biến mà nhắc đi nhắc lại để thực hiện cho bằng được à. Cho nên à, dễ nhớ là bây giờ mình coi mình đã cắt rúng chưa, coi mình đã móc nước miếng chưa. Cái rúng này là cái rúng nghiệp chướng, mình đã giúp nghiệp chướng chưa à. Cho nên ba phần trước có nhiều vị chưa đạt, huống chi ba phần sau. Ba phần trước là hoài thai à, có vị chưa hoài thai, có vị chưa trưởng dưỡng niềm tin à, có vị chưa có tin tam báo, chưa có niềm tin tam báo, tin phải tin tuyệt đối nè à. Rồi trưởng dưỡng niềm tin đó, cũng phải trưởng dưỡng niềm tin tuyệt đối. Và sinh ra đó, thì cái lễ quy y đó nó phải là đúng phép quy y. Và khi truyền giới đó, mình ngồi dưới có ngủ gục không? Khi truyền giới mình ngồi dưới mình có lo chỗ khác không? khi truyền giới mình có thành tâm không? Khi truyền giới đó, họ nhận giới đó, quý vị có rung động hay không? Khi truyền giới đó, quý vị đã có thấy là nó cảm khói lân lân hay không? Coi như cuộc đời mình bước vào một cái bước quan trọng. Khi quý vị là bước lên xe qua người đàn ông á, thì người nam giới là rước một người bạn nữ gì đây về, ngày đó nó quan trọng, nó linh thiêng làm sao đó. Nhưng mà cái ngày mà quý vị đó bước vào nhà đạo nè, quý vị cảm thấy không quan trọng, quy y ngồi nó không thành kính, nó không chú ý, nó không có lắng lòng, cho nên cái lễ quy y nếu mà không đạt á thì là quý vị coi như chưa phải đẻ ra. Bây giờ tôi cho như đẻ ra đi, tất cả ở đây đều đẻ ra đi, nhưng mà đẻ ra thì quý vị chưa có ba đoạn sau. Ba đoạn sau là đoạn cắt nhau chưa. Bởi vì từ đó tới nay quý vị trì chú Vẫn Thanh á, thì cà bập và liễu khi nào có cầu siêu á, thì trì ba biến để thôi. Thấy không? Chứ không có trì Vẫn Thanh, rõ ràng không? Rồi cho nên chưa cắt được nhau đúng thì làm sao mà trở thành cái đứa bé hài nhi của Đức Phật.
Đó, cho nên cắt cái nhau đúng là giúp được cái sự liên hệ giữa mình và cái con nhau của mẹ. Thì ở đây dứt trừ nghiệp chướng, tức là bỏ hết cái nghiệp chướng mà nó đã mọc gốc mọc rễ từ lâu. Và bước tới thứ hai là khai khẩu, móc nước miếng. Cái đứa bé nằm trong thai 9 tháng 10 ngày ngậm thinh, để ra tôi qua cái gì, khổ qua như cái gì cũng làm thinh. Cho nên phải cấp kỳ móc cái cục đàm ở trong miệng nó. Nếu mà không móc cái cục đàm trong miệng nó ra thì lớn nó ngu. Vậy thì quý vị là Phật tử, mỗi một lần như vậy quý vị có đọc tịnh khẩu nghiệp chân ông không? Rõ ràng là không. Rồi quý vị có đọc tịnh pháp giới chân ông hay không? Không. Cho nên bây giờ học bài nữa rồi mà tôi tin chắc là quý vị chưa có thực hành. Vậy thì bây giờ bắt đầu qua bài học mới, chúng ta thực hành rồi sẽ sang bài học mới. Và từ đây trở về sau bước vào đạo tràng thì cũng phải làm cái nhiệm vụ là cắt nhau rúng, móc nước miếng và tắm rửa hài nhi. Rồi nếu cần có những cái bài học tới, đi sao, đứng sao, ngầm sao, ngồi sao, thì vào học, vào buổi học cũng phải đứng, cũng phải đi, cũng phải ngồi. Y vậy để tập cho quý vị nhớ cho quen. Vậy thì bây giờ bắt đầu vào làm cái việc. Thôi ba cái đoạn trước xin tam bảo thì cho qua, rồi tăng trưởng niềm tin cũng cho qua đó. Lễ quy y cho qua, ba cái đó cho qua. Vì quý vị bây giờ là bé hài nhi của Đức Phật, đã có cái bé hài nhi, con của Đức Phật đang hài nhi rồi. Bây giờ mình cắt nhau rút, dứt trừ nghiệp chướng, tịnh khẩu nghiệp và tịnh tam nghiệp và tịnh pháp giới. Vậy thì chúng ta bắt đầu trong cái ba động tác đó. Chú, chúng ta trì bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Bạc nhất thiết tức là nhổ hết thảy, nhổ cái gì? Nhổ hết nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm sao mà nhổ? Nghiệp chướng nó đã mọc sâu thành gốc thành rễ, cho nên chúng ta nhổ hết cái nghiệp chướng đã mọc gốc mọc rễ từ lâu. Hôm nay ta đọc chú Vạn Sanh, thằng chú này Đức Phật thuyết ra để dứt trừ nghiệp chướng căn bản. Rồi hiện tiền chúng ta đi vào an vui, và khi chúng ta bỏ cái dòng đời trong đục này, chúng ta được vãng sanh, được cái cõi nước tịnh. Bây giờ bắt đầu là chúng ta trì chú Vãng Sanh. Tiếp chú Vãng Sanh rồi thì tới trì tịnh khẩu nghiệp. Tiếp tịnh khẩu nghiệp rồi tiền của bộ chú. Chú, bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà và Già Đa Ta Già Đa Già Đa Địa Già Ta Di Đi Đô Ba Tì.
thi đa phát tâm bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đa a di đi đa tỳ ca lăng đa dạ na di đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đa bà dạ đa ta dạ đa bi dạ ta di Tô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa lăng đa già di ni già na chi đa ca lệ ta bà a nam mô a di đa bà già đa địa già pha a di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế Ca tỳ ca lăng đa già di ni già na chi đa ca lệ ta bà a nam mô a di đà bà già già ta di đi đô bà tỳ a di đi đa đất nam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế Nam đa già di ni già na chi đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa pha đa địa già ta di đi đô bà tỳ a di đi đa đất nam bà tỳ đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa già na chi đa ca lệ ta bà A tịnh cao nghiệp chân ngôn tu rị A tu rị tu rị sa bà A tu rị tu rị sa bà A tu rị ma A tu rị rị sa bà A tu rị ma A tu rị Và ha tu rị ma ha tu rị sa và ha ngũ bồ chú chân ngôn ôm lam ôm di lam ôm ma ni ba
ngày mai. Từ nay chúng ta trì chú không đêm mấy lần, chừng nào thích thôi thì thôi, không thích cứ việc trì nữa, không biết mấy lần. Riêng chú Vãng Sanh lúc đầu trì 1/3 cây nhang, sau đó nửa cây nhang, và sau đó một lần trì như vậy là cháy tàn 1 cây nhang. Thì như vậy mới là trì. Còn hôm nào nay chúng ta mới đọc chú thôi, chưa phải trì tụng chú. Trong lúc trì niệm thần chú như vậy là có thiền rồi, có tịnh rồi. Thiền là gì? Cắt đứt hết bên ngoài là thiền, yên lặng thanh tịnh bên trong là định. Vậy thì học, khi nãy giờ chúng tôi hỏi, nói cho quý vị biết, đó là gọi là hiển. Hiển rồi trì chú là mật, rồi cắt đứt bên ngoài là thiền, và tịnh yên bên trong là định. Cho nên chúng ta là vừa hiển, mật, thiền, tịnh đồng tu. Ai nói chị tu pháp môn nào, chị tu thiền, đạo tràng Quán Thế Âm, diệu pháp đêm qua tôi định Quán Thế Âm không có tu thiền, mình cũng đừng cãi. Đạo tràng diệu pháp liên hoa có chúng tịnh độ, cho nên đạo tràng đó là tu tịnh độ, mình cũng không cãi. Đạo tràng diệu pháp liên hoa có định Quán Thế Âm là tu pháp hoa, mình cũng không cãi. Cái tông này tông khác tôi đã nói nhiều lần là khi sang Trung Hoa mới lập ra 10 tông để ứng dụng ngay thời đó. Bởi giờ thời đó là bách gia chư tử, ở ngoài đời có 100 học thuyết, cho nên đạo phải chia 10 tông lâm thời như vậy thôi. Chứ còn khi Phật còn tại thế chỉ có 3 tông. 3 tông là 3 giai đoạn, giai đoạn tiểu học, trung học và đại học. Giai đoạn đầu là tông pháp tướng, rồi sau đó mới tông phá tướng, phá cái tông pháp tướng đó đi để nhập vào tông pháp tánh. Khi pháp tánh là nhập vào rồi thì đưa lên đại thừa và tối thượng thừa, không còn tông nào hết. Và thời đó Đức Phật làm giáo chủ, tuy 3 tông nhưng giáo chủ vẫn là Đức Phật, vẫn là tông chủ. Còn khi sang Trung Hoa 10 tông là 10 vị tông chủ, cho nên ché cái thân Phật ra nắc mum hết. Rồi bây giờ qua Việt Nam á, thì các tổ đã trộn lại được. Tuy nhiên trong đầu óc thiên hạ vẫn còn phân biệt, vẫn coi thiền tông là trên hết. Bởi vì đời nhà Trần, vua quan nhà Trần đều đề xướng thiền tông, phái thiền tông Túc Lâm xuất hiện ra. Và cái phái này cũng chỉ có 3 đời để truyền nhau, rồi sau đó cũng tức điếu, không có được truyền thừa lâu dài. Cũng như bên Trung Quốc các phái thiền tông cũng chỉ truyền được có 6 đời tới đời này Huệ Năng là đức yếu, không có truyền lại. Còn giáo pháp Đức Phật vẫn xuôi như một dòng cháy, cháy ngàn đời trước ngàn đời sau, không bao giờ đức yếu. Cho nên xin thưa với quý vị là bây giờ đó là chúng ta bắt đầu vào thì ban văn nghệ trình bày văn nghệ được chưa, có đủ chưa, hay là sắp đặt cái ra rồi chúng tôi bắt đầu vào bài học?
Hôm nay có người văn nghệ để lo cái đó
cho bé Ngọc với lại cái gì đó ra đàn chén đi. Thì đàn chén hay là đàn học canh á thì phim quay cũng được vậy. Rồi bây giờ chúng tôi vừa nói và ban văn nghệ tổ chức cho 2 cái mục đàn chén và đàn học canh. Qua ôn bài quý vị đã nắm bắt vấn đề, đã rõ đã hiểu, và chúng tôi mong rằng từ nay về nhà quý vị thực hiện và truyền cho những người khác cùng thực hiện trì chú, thực hiện tịnh yên, cắt đứt bên ngoài tức là thiền, lặng lặng bên trong trong giờ trì chú. Bởi vì mình trì chú là mình không có nghĩ một cái gì khác, đó là tịnh rồi. Bởi vì mình trì chú là mình cắt đứt bên ngoài, cho nên là mình thiền rồi. Và trì chú như quý vị là trì chú là hiểu thế nào là Phật pháp, hiểu thế nào là mình phải tu như thế nào, đó là hiển rồi. Có nơi là hiển mật dung không, tức là hiểu rồi tu mật, cho nên gọi là hiển mật dung không. Có nơi là họ đề là thiền tịnh thâm tu. Ở đây mình không có phân biệt như vậy, nhưng mà hiền tức là hiển mật thiền tịnh
đồng tu và còn tu nhiều nữa. À, lúc bên tàu á, có một cái tâm gọi là pháp hoa tâm, tức là thiên thai tâm á, chuyên môn tu pháp hoa. Có một tâm á, chuyên môn tu về duy thức, cho nên duy thức tâm. Có một tâm á, chuyên môn tu về hoa nghiêm, cho nên hoa nghiêm tâm. Chia ra nhiều tâm. Bây giờ ở đây cái nào cũng có gồm hết, chúng ta từng tự rồi tu, tu chừng nào thành Phật đó thôi. Giờ chúng ta bắt đầu vào cái bài mới. Bài hôm nay đứng về khóa 8, nó là bài 1, bài thứ nhất của khóa 8. Bài này tiếp tục theo phẩm kinh thứ 26, phẩm Đà La Ni. Năm ngoái cuối năm chúng ta hoàn chỉnh được cái phẩm Phổ Môn. Đã, hoàn chỉnh được phẩm Phổ Môn thứ 25. Phẩm Phổ Môn năm ngoái giảng 3 tháng, học 3 tháng. Sau đó chúng ta ngừng lại và quay trở lại đi sâu vào chi tiết 3 tháng nữa. 3 tháng sau 12 buổi giảng, 8 bài, 20 cuộn băng. Đã, băng đó vừa các băng và các bài. Như vậy là phẩm Phổ Môn năm ngoái chúng ta đi là nửa năm, bắt đầu từ 19 tháng 6 và cho tới cuối năm. Đã, thành ra phẩm Phổ Môn năm ngoái chúng ta đi nửa năm. Bây giờ phẩm Đà La Ni này không biết nó đi bao nhiêu. Khi thấy mà quý vị đã nắm bắt được một phần về Đà La Ni thì chúng ta chuyển sang Diệu Trang Nghiêm Vương. Diệu Trang Nghiêm Vương khi đã rõ hiểu một phần nào rồi chúng ta chuyển sang phẩm Phổ Hiền. Bây giờ bộ pháp Hoa Kinh còn lại 3 phẩm nữa. 3 phẩm nữa nếu đi tốt quá, quý vị học hay thì đi suốt một năm nay vào chiều Chủ Nhật. Nhưng mà nếu quý vị học dở thì tới đâu hay tới đó, là năm nay mình chỉ học cho biết cho hiểu, cho không phải học hết giờ, học cho hết khách hết kinh. Hết kinh đây không phải là mình giỏi hết, nhưng mà tối thiểu mà cũng nắm bắt cái gì đó, học cho nhuần cho nhuyễn. Rồi đạt ngộ hay không thì chưa biết, nhưng phải nhuần nhuyễn. Nhuần nhuyễn thì nó tới đâu nó tới, chứ không phải là thời gian. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái khóa 8 Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa còn có một tên nữa là Kinh Giáo Bồ Tát Chư Phật Sở Hộ Niệm, nghĩa là kinh dạy Bồ Tát Chư Phật đều hộ niệm. Bộ Kinh Pháp Hoa là dạy cho Bồ Tát và chư Phật khắp mười phương đều phải hộ niệm. Như vậy bộ kinh này là bộ kinh pháp diệu, cái pháp rất là diệu. Diệu đây là diệu hữu, đặc biệt kia thì diệu hữu thì nó quyện lẫn có chân không trong đó. Mà mục đích giáo pháp của Đức Phật là để cho người học Phật chứng được chân không diệu hữu. Khi chứng được chân không diệu hữu thì nó đã nhập vào trong cái tịch tịnh và bắt đầu tuệ giác, rồi mới đắng đắng, mới vô thượng, rồi mới chánh đắng, rồi mới chánh giác thành Phật. Cho nên cái bộ kinh diệu này, pháp diệu này, ngoài việc dạy chúng sanh tu chứng thành Phật, còn một công dụng nữa là kinh này dành riêng để dạy Bồ Tát. Ai thành tâm tịnh ý, thường niệm thọ trì đọc tụng, tịnh tu theo pháp dạy nơi kinh này, nhất là liễu thông kinh này, thì chư Phật khắp muôn phương thấy điều hộ niệm. À, cái phần này khi vào đầu chúng tôi cũng có sơ lược qua, nhưng đến hôm nay vào cái phẩm Đà La Ni nó hơi sâu sắc, cho nên chúng tôi nhấn mạnh trở lại và nói sâu hơn một chút để quý vị nắm bắt rằng là cái kinh này là dạy Bồ Tát, chư Phật hộ niệm cho Bồ Tát, không phải vậy. Kinh này có hai tên: Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Kinh Giáo Bồ Tát. Cái pháp dạy Bồ Tát chư Phật đều hộ niệm. chư Phật đều hộ niệm là hộ niệm cho Bồ Tát, và cũng hộ niệm cho những ai thành tâm tình tu đọc tụng thọ trì, nhất là phải hiểu, phải liễu, phải thông. Khi hiểu liễu thông thì được chư Phật hộ niệm. Khi cái tivi mà nó ráp đúng tần số, nó đầy đủ có điện, anten nó tốt, thì mở ra muốn mở đài nào thì gặp đài đó, muốn mở tầm xa gặp tầm xa, muốn mở tầm gần thì gặp tầm gần. Cho nên cơ bản là do cái người tu, do cái đầu của mình nè, cái đầu của mình nè, nó có bỏ bớt, dọn bỏ bớt cái kêu gọi là cái kho tồn chứa, cái kho vật liệu, cái kho gì đó, cái kho hàng mà phế thải. Cái đầu chúng ta như cái kho hàng phế thải, thứ gì cũng đem trong á. Đương ngồi ăn cơm mới nhớ chuyện tào lao đâu năm ngoái năm kia ông đem ra nói. Đương ngồi nghe pháp này mà chuyện ở đâu tào lao rồi cũng nghĩ nhớ, cũng móc móc bà gần bên nói. Cái đầu chúng ta nó như cái kho tồn chứa đồ phế thải. Khi bước chân đến đạo tràng, dọn hết những đồ phế thải dục đi, nhất là dục cái ghét, dục cái thương, dục cái hận, dục cái hờn, dục cái trách móc, dục cái than thân trách phận, dục cái buồn bã, dục cái tham muốn, dục cái ham vọng, bỏ hết, để cho còn một cái đầu nó trong, nó suốt, nó sáng, nó vi diệu. Thì lúc bây giờ cái pháp diệu nó mới nhập vào, lời thầy giảng, lời trong kinh Phật lưu lại nó mới thấm nhập được. Xưa nay chỉ có một người, đó là Napoleon, một lần viết hai bài diễn văn, đọc cùng một ngày hai địa điểm. Cho nên ông lên cái phòng trên, ông đọc một câu cho thư ký đánh máy, bài diễn văn buổi sáng, và ông xuống phòng dưới, ông đọc một bài diễn văn cho cô thư ký thứ hai, đánh cái bài diễn văn buổi chiều. Chỉ có một Napoleon thì cái đầu làm việc hai việc cùng một lúc. Còn chưa thấy một yếu nhân nào cái đầu mà làm hai việc cùng một lúc. Quý vị có thấy trên thế giới này ai cái đầu mà cùng một lúc làm hai việc không? Không. Quý vị trên nó có hay không vậy thôi, nó mất thì giờ có hay không? Có ai đâu chỉ coi. Vậy là ngộ rồi. Ông Napoleon gì, lê bà gì đó đâu có bằng quý vị đâu. Cái Napoleon bà này mới là dữ dội chứ. Một lần cái đầu làm tới 8 việc nữa. Cái đầu quý vị siêu, siêu phàm tục. Cái ông Napoleon cái đầu cũng vậy. Cho nên ông giết người như ngoé, và cuối cùng thất bại. Thất bại ông phải chết trên đảo cọt, danh dự ông tiêu tan. Mà cái đầu của quý vị thì một lần quý vị làm tới 8 việc, 10 việc cùng một lúc. Đơn tụng kinh á, tụng kinh mà ngừng cái mỏ lại. Còn cái nồi cá gì nó cháy á mày, chịu lấy ăn. Rõ ràng cái đầu hai việc, mới sơ hai việc. Cái tụng cấp nữa cái. Cái bà tám mà có vô đám hội nói chờ mẹ không? Chết rồi, tôi thua. Chúng tôi thua. Cho nên thưa vị, chúng tôi gặp quý vị, tôi xá là xá cái Phật tánh của quý vị, mà cũng có cái xá thứ ba đó, có lẽ là xá cái tài của quý vị. Cái đầu quý vị nhiều ngăn quá, làm nhiều việc quá, đầu quý vị hơn Napoleon mà. Cho nên bây giờ chỉ có một điều là cho cái đầu nó trống không, làm việc gì cho nó vào việc đó, như vậy là định, như vậy là thiền. Ngưng cắt hết những việc khác, nhớ một việc, đó là sơ định. Còn định ở đâu nữa? Rất rõ ràng như vậy. Đã. Nếu được như vậy thì sẽ được chư Phật hộ niệm. Nếu cái tivi đó mà nó hòa nhập được màu sắc, bảy màu mà nó hòa một thành một màu trắng, thì tự nhiên nó sẽ thu màu tất cả các màu ở trên cái tầng không này, tất cả các màu của các cái đài truyền hình nó chuyển tới. Cái việc màu này chúng tôi đã nói rồi, những bài trước rồi. Chớ nên riêng rẽ màu nào và chớ nên phân biệt một màu nào, đầu quý vị phải đủ bảy màu, bảy màu bằng nhau. Cũng như quý vị mua sơn, mua bảy thứ sơn đổ chung lại rồi quý vị quậy cho đều, thì tự nhiên bảy thứ sơn đó, một cấp đó, nó còn sơn trắng không, một màu trắng không biết nó đi đâu, nhưng mà tự nó biến chất nó thành một màu trắng. Vậy thì cái đầu quý vị muốn trắng đó, thì phải đủ bảy màu. Những năm trước đây học để phân biệt từng màu, nhưng từ năm nay học để nhập các màu đó bằng nhau để trong đầu quý vị còn thừng một màu trắng. Là thừng một màu trắng. Màu trắng đó là chữ om. À, màu trắng đó là chữ om ở trên đầu quý vị. Trắng hơi vàng vàng, vàng mà cuối cùng là trắng. Trắng đó trở thành ngọc, ngọc mani. Là tu nhất định chứng thôi, nhưng mà quý vị tự không làm theo. Tại sao không làm theo? Là vì quý vị chưa tin tuyệt đối quý vị sẽ đắc như vậy. Quý vị cứ nghĩ đi chỗ này, đi chỗ kia, qua bên Ấn Độ, tới cái chỗ Phật sanh, tới chỗ Phật Niết Bàn. Nếu như vậy thì dân Ấn Độ họ đắc hết, vì họ tin đó, bị cái Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo diệt hết. Trường Đại học Na Năng Đà không có ông sư nào dạy hết. Bây giờ mình mơ chạy qua bến kiếm gì bến, qua Đại học Na Năng Đà bên Ấn Độ học gì bến, ai dạy? Nó cái tivi để chỗ nào cũng có thể thu được toàn thể hình ảnh trên thế giới, toàn thể hình ảnh ngoài trái đất, toàn thể hình ảnh có nhiều cái hành tinh xa xăm, xa chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng. Cho nên đến chỗ đó là gì? Là tịnh. Cái đầu quý vị phải tịnh, cái đầu quý vị phải bỏ bớt những cái lăng nhăng trong đầu. Giờ nào vào việc đó, đang làm việc này không nên nghĩ việc khác, đang ăn cơm không nên nói chuyện, đang ăn cơm nên không nên đi alo. Mày alo với bà đó đi, chứ để chút nữa bà ngủ rồi cho mẹ nói chút. Tay thì bưng chén cơm, tay cầm đũa. Cho nên để chén cơm xuống rồi cầm cái muỗng lên múc gì nhai, tay cầm cái điện thoại. Có nhiều vị có mặt ở đây, nhà tới 2-3 cái điện thoại, bên này kẹp bên này cầm bên này, rồi tay này cầm, đừng nói 3 điện thoại. Người ngoài thấy như vậy tướng một sang, bà này hạnh phúc, nhưng cái bà đó là đang ở địa ngục đấy, không có sang đâu. Cái đầu bà bị chế 3 mà đâu còn con người nữa. Napoleon kia mới chế 2 mà chết đau thương như vậy, huống chi bây giờ đầu quý vị chế 3 mà. Nghe điện thoại nào nghe cái rồi đã bỏ xuống nghe cái khác, sắm cái thôi, sắm chi thứ 3 cái để mình khoe mình nhiều điện thoại cũng được, nhưng mà lỡ nó sùng á, mình nói tôi mất nghe điện thoại này chị ngưng chút, hay là cho con hay cho em ai nghe. Bên này kẹp cái điện thoại, bên này cầm cái điện thoại, còn cái để trước bàn nó bấm để nghe. Ba cái cuối cùng nghe được cái nào? Không nhớ được cái nào. Cho nên trong cái câu văn này chúng tôi là phải thanh tịnh mà tu Pháp Hoa Kinh. Còn hôm nay thì quý vị mới đọc Pháp Hoa Kinh, mới nghe Pháp Hoa Kinh, cho quý vị chưa tịnh tu Pháp Hoa Kinh, thành chưa có chư Phật hộ niệm. Đã, chưa có chư Phật hộ niệm. Bây giờ từ này quý vị phải cố gắng tu để cho được chư Phật hộ niệm. Nếu hiểu theo phương pháp triết lý hoặc hiểu theo công thức toán học thì kinh này gom từ các pháp trở về một pháp. Quý vị hiểu câu này chưa? Tôi nói lại, nếu hiểu theo phương pháp triết lý hoặc hiểu theo công thức toán học thì kinh này gom từ các pháp trở về một pháp. Ai cho chúng tôi biết thế nào là các pháp trở về một pháp? Thấy không? quý vị kể ra trình độ khá, học 7 năm rồi, nhưng mà hỏi cái nhẹ nhẹ quý vị chưa nắm được, hoặc có vị trong này nắm được nhưng mà sợ tập không dám trả lời. Đây, nói đi. Rồi, biết rồi. Quán tường á, đề nghị mà vỗ tay quán tường á. Đức Phật quy ba trong một cái phẩm, ví dụ ba xe về một xe, Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, trở về Phật Thừa, tính là trở về có một. Như vậy thì gom ba pháp về một pháp, còn cái gom vạn pháp trở về ba pháp là chỗ nào? Quý vị thường nghe chúng tôi nói gom tạp niệm trở về chánh niệm, chánh niệm vãi ra vạn niệm, vạn niệm thu về ba niệm, ba niệm thu về hai niệm, hai niệm thu về một niệm, một niệm thu về vô niệm. Thì hôm nay chúng tôi mới nói là vạn niệm. Vạn niệm hay là vô muôn vạn niệm, nhiều hơn vạn niệm nữa, thì cái vạn niệm này chỗ nào? Quán Tường nói đúng được một nửa, tức là gom ba pháp về một pháp. Còn bây giờ gom vạn pháp, vạn vạn pháp trở về một pháp, mà chỉ có kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa mới là mẹ đẻ ra các kinh. Thì khi một niệm nó mới dẫn về vô niệm, và khi một niệm nó tụ hết tất cả trở về, tụ hết các kinh về đây. Đó là ai nói chung 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm. Thấy không? Thông minh cỡ quý vị mà không ai thấy. Cái này nó ngộ nghĩnh lắm. Nó ngộ nghĩnh, thiệt là ngộ nghĩnh. Tôi dành cho quý vị nửa phút nữa để quý vị nghĩ. Để lấy 50 điểm trên. 50 điểm trên 20. Cho phá luật lệ. Nghe khó quá, nghe câu hỏi khó quá. Vị nào cũng đông đậm mà nghe, nuốt không trôi. Dù có biết cũng ngại ngại không có nói. Nói sợ tật, không sợ tật đâu. Quý vị biết cái này quý vị nhảo lên, chứ không phải biết nữa. Rõ, thiệt rõ, chứ không phải không rõ. Nói đi. Nhưng mà cái vạn pháp là cái chỗ nào? Mà ở trong cái chỗ nào? Đức Phật nói câu nào, trang nào, dòng nào, nói làm sao? Chứ ai nói các pháp thế gian trở về ba pháp trở về một pháp thì dễ rồi. Nhưng nó ở kinh nào, ở cái trang nào, dòng nào, phẩm nào chứ? Nó có sách, nó có chứng rồi. Rồi, tức là biết rồi. Rồi chúng ta lặp lại cho. Bây giờ đề nghị đạo tràng vỗ tay hết hai vị. Nghĩa là hiểu. Nói thì hiểu nhưng mà nói phải căn cứ. Bởi đạo tràng chúng ta bây giờ nhiều mắt để ý lắm. Nhiều người họ dòm ở đấy coi thầy trò tụi này làm gì đây. Cho nên mình nói đâu phải có mắt có chứng, chứ không có họ rúa mình. Nói mình nói mình bậy. Quán Tường thì nói là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Thì nó tới cái chỗ đó nó mới là nói về tánh thôi. Nói về tánh thôi. Có một thiền sư nói là Đức Phật ấy, mâu thuẫn ba, có chỗ thì nói vô thường, có chỗ là nói hữu thường. Cho nên khuyên những người Phật tử ấy, muốn coi kinh là phải khéo, phải khôn khéo, phải khôn khéo, chứ còn không thì trong kinh Đức Phật mâu thuẫn. Thì tôi mới nói là có lẽ vị thiền sư này quên. Chẳng thì không ngờ mà vị thiền sư này sai lạc như vậy. Quên. Mà quên một câu là đổ hết một rừng công đức. Đây không có mâu thuẫn chút nào hết á. nó là vô thường mà nó cũng là hữu thường ngay trong trước mắt, chứ không phải đợi thời kỳ sơ qua học tới vô thường rồi lớn lên chút học hữu thường. Cái hồi tôi còn nhỏ tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ Đức Phật khuyến mình học tới vô thường, các pháp vốn vô thường, con người vốn vô thường, tiếc nó làm chi, khi mất mình tiếc à, rồi mai mốt mình lên cao á, chắc là mình sẽ hiểu cái hữu thường. Cho nên cái hữu thường đó là cái thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Hòa thượng Trí Tịnh dịch là các pháp trụ trên ngôi pháp thế gian tướng thường còn. Cái câu trên này quý vị cũng khó hiểu, nhưng mà cái câu dưới quý vị hiểu ngay là thế gian tướng thường còn, tức là hữu thường. Quảng Tường nói cho nó, tức là mới chỉ về cái lý tánh à, mới có gom cái lý tánh là còn cái thử tướng đâu. Và nếu có chỉ được thử tướng là ở trong cái chỗ trang nào, phẩm nào, dòng nào à. Bây giờ quý vị muốn tôi giải chỗ này ra hay là quý vị mang về nghĩ rồi tuần sau tới nghĩ hay là giải? Vậy cũng nóng dữ ha. À. Trước khi giải cái đó, chúng tôi trả lời cái chỗ của một vị thiền sư nói là kinh của Phật mâu thuẫn, phải khôn khéo đọc kinh Phật chứ không á, thì sẽ điên hết. Điên là tự người giải điên chứ không phải tự người đọc điên, không có chuyện gì khôn khéo hết á. Ngay trong cái hoa này nó cũng là hữu thường mà nó cũng là vô thường. Ngay trong cái hoa này, ngay trong bóng đèn này, nó cũng là hữu thường mà nó cũng là vô thường. Muốn nói nó hữu thường cũng phải, mà nói nó vô thường cũng phải. Bây giờ quý vị đưa tôi cái cây đi, tôi đứng dậy tôi đập trong cái bóng đèn một cái bum, cái bóng đèn nó vỡ ngay. Mà nếu tôi không đập nó cái bum á, thì 5 năm hay 10 năm sau cái bóng đèn này nó cũng hết xài. Thay đổi vô thường, cho nên cái sự là nó vô thường. Nhưng mà tôi đập cái bóng đèn cái bung á, thì ông trụ sự hôm nay bên đây thầy sao lại thầy thứ gì thì đập bóng đèn lấy gì tháng. Cái ông chạy ra tiệm mua cái bóng đèn khác gắn vô sang liền, cái ánh sáng có điện nó là luôn luôn thường, phải vậy em? Cho nên cái lý á, nó là thường, một cái sự nó là vô thường. Cái tướng nó là vô thường mà cái tánh nó là hữu thường. Cho nên cái tánh nó thuộc về pháp không, pháp không thì phải thường còn, thế gian tướng thường còn. Tất cả những tướng trong thế gian đều thường còn khi nào mất hết. Cái bông này, cái màu vàng của bông này không bao giờ mất. Cái bông này nó úa tàn đi thì màu vàng này cũng vô trong không gian. Rồi khi tặng một cây cúc khác, tự nhiên tới cái lúc đó nó nở ra, thì cái trên không gian này, trong cái kho tàng vô tận này, trong cái nguyên tố và năng lượng này, tự nhiên nó vào cái bông cúc nó thường. Lý thì thường mà sự thì vô thường. Hai cái hợp lại gọi nó là chân thường à, gọi nó là chân thường. Và kinh Pháp Hoa là gom từ số nhiều trở thành số một à. Quý vị nghe cho rõ, và tuần sau mới có bài. Vì một tuần tôi phải viết hai bài, bức chịu không nói. Cái bài số hai này chúng tôi đã hướng dẫn quý vị tuần rồi mà không có thời giờ, cho nên ngày hôm qua phải viết suốt ngày tới 12 giờ trưa mới rồi, và bắt đầu 12 giờ rưỡi viết bài này. Cho nên bài này viết chưa xong, gần xong nhưng mà đánh máy không kịp, vì họ mắc lo cái bài số 2 trước. Còn bài số 1 của khóa 8 này thì tuần sau quý vị có. Cho nên quý vị lấy cái bài số 2 cũng rất cần thiết cho tất cả mọi người, chứ không phải cho cái khóa thứ 5 không, mà quý vị không cần. Bây giờ tuần sau quý vị có cái bài số 1 này, nhưng hôm nay quý vị nghe cho kỹ à, chúng tôi nói lại một lần nữa và nhấn mạnh cái chỗ này, là tôi phải ghi vào bài để quý vị khi ai nói quý vị đem cái này ra trả lời.
Nếu hiểu theo phương pháp triết lý hoặc hiểu theo công thức toán học thì kinh này, tức là kinh Pháp Hoa đó, gồm từ các pháp trở về một pháp. Bởi vì trước khi thuyết bộ kinh Pháp Hoa này, Đức Phật thuyết bộ kinh Vô Lượng Nghĩa, tức là tổng gom vô lượng nghĩa về với ba, rồi gom cả ba về một pháp, tức là gom ba thừa về một thừa, gom ngàn suối trăm sông về một biển cả. Biển cả chỉ còn một vị mặn, nhất thừa chỉ còn một vị, đó là vị giải thoát thành Phật. Hiểu rõ chưa? Ai thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc chỗ này thì tôi dừng lại để tôi giải nghĩa, còn không thắc mắc thì mình qua đoạn khác. Quý vị có nhớ là trước khi thuyết Pháp Hoa kinh thì Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, nhớ không? Phải vậy không? À, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, vô lượng chứ không phải vạn pháp nữa. Vô lượng pháp. Cho nên bài này, bài học này chúng tôi gọi là các pháp. Các pháp tức là vô lượng, vô lượng. Gom hết vô lượng. Cho nên đáng ra chúng tôi phải dán cái bộ Vô Lượng Nghĩa cho quý vị này, rồi chúng tôi mới dán bộ Pháp Hoa. Cho nên có hồi trước ấy, là kinh ấy, có in cái bộ Vô Lượng Nghĩa phía sau, nhưng bây giờ người ta thấy ít người chú ý, cho nên ta chỉ in Pháp Hoa mà không in Vô Lượng Nghĩa. In Vô Lượng Nghĩa nó dày, nó mắc. Đó. Chứ phải hiểu Vô Lượng Nghĩa đó, phải hiểu các pháp, tất cả các pháp, hiểu tất cả Vô Lượng Nghĩa. Sách có Trung Hoa một chữ 60 nghĩa, từ điển thường thường chữ 10 nghĩa, 15 nghĩa thôi. Nhưng mà đạo Phật thì một chữ Vô Lượng Nghĩa. Cho nên không ai dám mà đứng lên vỗ ngực mà nói là mình đúng hết á, nói cái nghĩa nào cũng đúng. Nhưng mà khi thông hiểu và nắm bắt được cái Vô Lượng Nghĩa đó rồi thì trở về với tam thường, trở về với ba nghĩa. Khi hiểu được cái vạn pháp đó rồi thì trở về với tam niệm, trở về với pháp tịnh, tịnh bên trong. Khi bên trong tịnh được rồi mới cắt đứt cái bên ngoài, mới đi vào nhị quán, à, quán giả, quán chân và trung quán. Trung quán xâm chiếu, quý vị có nghe danh từ đó chưa? Quý vị chưa tới trình độ trung quán xâm chiếu đâu. Quán giả, quán chân và quán chính giữa tụ tập gì đó gọi là chỉ quán. Cho nên học thiền phải học cơ bản như vậy. Và bây giờ quý vị đang học đây là học thiền, nhưng chúng tôi chưa cho quý vị thiền, đó là chỉ cho quý vị từng bước một, làm sao quý vị có thể thuyền nổi. Chưa có về dạng pháp, chưa về một pháp, chưa có về ba pháp. Nói là bỏ ba thừa cho bây giờ phải dạy thanh văn thừa. Không dạy thanh văn thừa, thỉnh thoảng không kìm a hàm trong này, thỉnh thoảng không dạy quý vị đi đứng nằm ngồi, thỉnh thoảng không dạy quý vị pháp quy y, quý vị pháp quy y tầm bậy, sở dĩ không dạy cho quý vị pháp ngũ giới, quý vị ngũ giới tầm bậy. Phải kèm theo đó chứ, làm sao tới về mà thiền xâm quán, làm sao mà trung chiếu, làm sao mà quán, làm sao mà chiếu, làm sao mà chỉ quán chưa được, chiếu chưa được, làm sao chỉ, làm sao chỉ quán. Đừng vội vàng, cứ theo học đi, lần lần quý vị sẽ bùng lên rồi cái gì cũng biết, nhưng mà phải hành theo. Chỉ có kinh Pháp Hoa tu thành Phật, từ chúng sanh thành Phật ngay hiện đời. Chỉ có kinh Pháp Hoa là tu thành Phật, từ một chúng sanh thành Phật ngay hiện đời. Quý vị hiểu câu này không? Quý vị nghĩ rằng quý vị có thể thành Phật hiện đời không? Quý vị có thể tin rằng quý vị thành Phật hiện đại không? Tôi tin rằng quý vị sợ thành Phật lắm. Phật uống, bỏ mâm nêm ai ăn? Bỏ bò lá lốt ai ăn?
đi ngang bỏ bỏ như nghi cũ, bây giờ nói gì Nguyễn Kiệm, đi ngang Nguyễn Kiệm bỏ lá lốt con nướng thơm thành Phật uống, lên trên không có cái mùi đó, bỏ cái thông si đánh lộn đánh lạo, bỏ cái ái ân chia lìa để nó uống, cho nên sợ thành Phật, phải vậy không? Không phải sợ. Nói quý vị sợ thành Phật là quý vị không bước tới đây làm gì. Muốn thành Phật lắm, nhưng mà nhiều khi đứng hàng đôi, hàng ba, đứng giữa ngã ba đường cũng muốn thành Phật mà sợ mình không thành Phật. Thấy vậy không? Tội lỗi đầy đầu mà làm sao thành Phật, phải nói chuyện cười chứ. Chính quý vị không tin. Không tin mình có tự tánh tam bảo, cho nên nó không thành đứa con ấu nhi của Phật, không thành đứa con hài nhi của Phật. Quý vị chưa tin, chưa tin thành đâu hoài thai được, hoài thai mà ông Phật con nó được đó. Tôi là đàn bà làm sao thành Phật. Cho nên tiếng rằng tu kinh Pháp Hoa tới mấy năm rồi, có vị theo tôi 7 năm đến năm 85 là chấm dứt một đợt, rồi trở lại đây năm 91 theo tôi 7 năm nữa, năm nay năm tới 8 là 15 năm, có vị theo tôi học có 15 năm, trong đó tổng cộng Pháp Hoa là năm nay nữa là 8 năm, 7 năm giáo lý phổ thông, 5 năm giáo lý phổ thông và 9 năm, 10 năm là Pháp Hoa Kinh. Nhưng bây giờ quý vị cũng vẫn chưa có đủ một cái niềm tin là quý vị sẽ thành Phật. Cho nên bài hôm nay tôi nhấn mạnh là chỉ có kinh Pháp Hoa là từ chúng sanh tu thành Phật liền trong hiện đời. Tôi hỏi lại quý vị có tin rằng quý vị thành Phật không? Thì quý vị nên tin. Nhưng mà quý vị có từ cái bữa bước chân vào chùa này, đạo tràng này, quý vị có lúc nào nghĩ là quý vị thành Phật chưa? Chưa. Bởi vì đứng ngã ba đường hơi ngang, tội lỗi đầy đời mà. Tội lỗi cho nên chúng tôi nghĩ mà đưa cái chú vãng sanh để cho quý vị dứt trừ cái nghiệp chướng, cắt cái nhau của mẹ, cắt cái nghiệp chướng của phàm trần, cắt những cái ân oán. Người đời họ gọi là ân oán giang hồ, ân đền thì oán trả đó. Thỉnh thoảng chúng tôi nói những câu, hãy quên câu ân đền oán trả và luôn nhớ câu oán trả bằng ân. Nhưng người ta Pháp Hoa thì không trả gì hết nữa, chẳng trả ân trả oán, đó là còn trình độ thấp, lên cao cũng có trái. Phụng sự chúng sanh là báo đáp phẩm ân chư Phật, khỏi cần trả ân cho chư Phật. Và khi thành Phật rồi thì trả hết, cần gì phải lúng múng đó. Khi đậu thành nhà tiến sĩ rồi thì nợ lúng múng ở trong làng năm 300 ngàn có nhầm gì, đậu kỹ sư 5-3 triệu cũng nhầm gì. Còn cứ sợ nợ thì suốt đời ở trong làng làm gá tay cày, thì đời ông tới đời cha cũng trả được hết nợ. Nợ con là nó chồng lên nợ mẹ, rồi đem thế nhà thế ruộng rồi cũng còn mắc nợ, rời khỏi nhà ra đi thành cái tên tốn nợ đó. Cho nên can đảm hẹn nợ và ra đi học để thành tài. Bây giờ can đảm cái nợ của chúng sanh, dứt trừ nghiệp chướng bằng chú vãng sanh, rồi nuôi lớn hài nhi của Phật thành ra ấu nhi, nuôi lớn ấu nhi của Phật thành ra đồng nhi, nuôi lớn đồng nhi của Phật thành ra trưởng nhi, trưởng nhi của Phật thành ra trưởng niên, trưởng niên của con Phật và trưởng niên rồi sẽ thành tung niên và sẽ thành Phật. Con Phật rồi sẽ thành Phật. Chứ tôi con của cha tôi thì một ngày nào đó tôi cũng phải làm là cha tôi lên làm ông, còn tôi cũng làm cha như cha tôi. Chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôi thành cố Phật, còn tôi sẽ làm Phật Thích Ca Mâu Ni chứ. Thì tôi con Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà, tại sao mình không tin mình thành Phật? Vậy thì quý vị thấy kinh Pháp Hoa, chúng sanh thành Phật có cái trang nào, dòng nào, có cái quyển nào, nói cho nghe. Rồi Quảng Trường phân án chút đi, để người khác ra biết nói chúng ai nói tập thì cũng phân nói vị khác đi. Chỉ có kinh Pháp Hoa mới là từ chúng sanh tu thành Phật, còn kinh khác á không thể tu thành Phật được. Không ai nói à? Quảng Trường nói đi.
rồi quán tượng nói là nàng rồng á, 8 tuổi với long cung á, nghe Đức Văn Thù thuyết trên Pháp Hoa liền thành Phật trong hiện đời. Chúng hãy tập cho biết, đề nghị quý vị vỗ tay. Có vị nào nói khác hơn? Trước khi nói khác hay là trước khi tóm kết thì tôi hỏi quý vị, quý vị có tin Đức Phật nói là thiệt không? Và câu chuyện này trong kinh Pháp Hoa là chuyện thiệt hay là chuyện hoang đường? Cái chuyện mà nàng rồng thành Phật trong kinh Pháp Hoa đó là chuyện thiệt hay chuyện hoang đường? À, chuyện thiệt tại sao quý vị không tin mà quý vị hay đi tin cái chuyện tiểu thuyết, chuyện hoang đường? Tin sao, tại sao quý vị không thành Phật, không nguyện cầu thành Phật trong kiếp này đời này? Vậy thì cái nàng rồng á, xin tu thành Phật, nghe được Pháp Hoa thành Phật ở trong phẩm kinh nào vậy? Ai nói đi, đứng lên nói cho cao cho to. Một vị nào đứng dậy đàng hoàng cho nói cho nhanh nhanh ở trong đạo tràng á, thầy không nghe được. Rồi, trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, đề nghị vỗ tay đi. Có ai nói khác hơn không? Không khác hơn thì chúng tôi tóm lược. Chỉ có kinh Pháp Hoa tu thành Phật, từ chúng sanh thành Phật ngay hiện đời. Nàng rồng, nàng công chúa con vua rồng 8 tuổi nghe kinh Pháp Hoa đắc quả vị thành Phật nhanh hơn chớp mắt. Phải có cái câu là nhanh hơn chớp mắt, thành Phật nhanh hơn chớp mắt, chớp mắt còn chậm hơn. Sau nàng công chúa rồng, nhiều người tu theo kinh Pháp Hoa đều chứng đắc, dù thấp hơn nhưng chứng đắc hiện thời. Sự màu nhiệm của kinh Pháp Hoa, dù ai có khó tánh đến đâu cũng phải thừa nhận rằng tu niệm Pháp Hoa kinh linh nghiệm hiện đời. Chưa ai tin là chứng đắc, nhưng mà ai có khó tánh gì cũng phải nói là tu niệm linh nghiệm hiện đời. Người tu niệm theo kinh Pháp Hoa phải luôn luôn tâm niệm một quy tắc duy nhất. Luôn luôn tâm niệm một quy tắc duy nhất. Quy tắc gì? Quý vị phát biểu ý kiến cho. Câu này đã học rồi. Đây là quy tắc. Mà học trò mà quên quy tắc á, thì làm toán trật. Rồi, vẫn từng nói quy tắc nghe coi. Bị bình đẳng thành Phật. Cái đó là cái nguyên lý, cái lý đương nhiên cũng được ghi quy tắc, nhưng bây giờ cái quy tắc cái đó. Nắm cái quy tắc rồi mới vào chân lý. Cái đó là lý, chân lý rồi nó còn quy tắc nữa. Quý vị có biết cái gì? Đó, nói lại nghe. Ai ở gần á, lặp lại cái lời cô là đầu hữu. Quy tắc của gì? Hả? Cô ruộng đất mà chưa chắc lắm, đề nghị vỗ tay. Đạo hữu tên pháp danh gì? Nó có một cái quy tắc mà người tu kinh Pháp Hoa không bao giờ bỏ mất nó. Quy tắc đó nó trở thành duy nhất, chứ không phải có cái thứ hai, mà gọi là quy tắc. Đó là tu để chuyển Pháp Hoa, chứ không để Pháp Hoa chuyển. Cái này tôi nhắc quý vị hoài mà. Sao quý vị mau quên nè? Tu để chuyển Pháp Hoa, chứ không phải để Pháp Hoa chuyển. Thích thì chuyển Pháp Hoa, mê thì bị Pháp Hoa chuyển. Chỗ này cao á. Đa phần bị Pháp Hoa chuyển là vì những vị này tu Pháp Hoa thường chỉ đơn thuần theo lý hoặc theo sự. Tu trì kinh Pháp Hoa không nên cố chấp nơi ngôn ngữ văn tự, phải tu luyện để nhập lý và sự làm một, và cũng chẳng phải một mà là tất cả là một, lý sự dung thông lý sự vô ngại, hơi cao. Có lẽ khi có bài thì quý vị sẽ đọc đi đọc lại chỗ cái đoạn này. Bây giờ tôi vẽ nhỏ ra một chút là như thế nào là bị pháp hoa chuyển, mà như thế nào là chuyển pháp hoa. Tôi nói cái ví dụ ông cha bà mẹ hướng dẫn được con thì gọi là cha mẹ chuyển được con, thầy giáo cô giáo dạy được học trò thì gọi là thầy giáo cô giáo chuyển học trò. Cứ áp lực thì gọi là chuyển Phật tử, chuyển từ tục tới về đạo, về chân. Còn ông thầy trụ trì mà bị tín đồ đem cúng quá nhiều mà không làm á, là tín đồ rầy rồi bỏ chùa đi, cho nên phải chạy theo tín đồ, là ông thầy bị tín đồ chuyển. Thầy giáo cô giáo dạy học mà gặp con ông cháu cha không dám rầy nó sợ nó kết băng đạn nó đâm nó chém, hoặc là nó thưa nói với cha nó để đi sợ. Rồi cha mẹ mà không dám chuyển con, bởi vì nó đi học nước ngoài về nó có cái bằng tiến sĩ, nó đem về một cô trợ lý mang về nước đó là 20 triệu đô, và bây giờ chính bản thân nó một tháng như vậy thì nó làm trả tiền lương không cho nó 5.000 đô, cho nên nó về nó biểu cha mẹ nghe, phải nghe. À, ông cha lúc đầu còn cứng là vì ông cha tới cấp tướng hay cấp tá không nghe, nhưng sau nó nói bà mẹ ngã nó, ông bây giờ lương hưu được nhiêu không đủ ông uống cà phê buổi sáng, còn nó làm tháng 5.000 đô không biết nhiêu triệu không, mà ông nghe nó bây giờ đây tiền nó bỏ ra đó. Quý vị coi trên TV những chuyện đó rõ ràng là sự thật, cho nên cha mẹ đã không chuyển được con thì bị con chuyển. Bây giờ ông chồng chuyển được bà vợ hoặc là bà vợ chuyển ông chồng, tùy theo chuyện nấu nướng ăn uống á, thì bà vợ chuyển ông chồng, ông phải ăn như thế này cho ông có đòi tiền đâu nhiều mà đòi, tức là bà vợ chuyển ông chồng về mặt ăn uống. Nhưng mà về mặt xã giao và quyết định việc lớn trong nhà thì ông chồng phải chuyển bà vợ. Ở đây chuyện gì từ lớn tới nhỏ là bà vợ chỉ huy hết, cho nên người đời họ nói là ông này là có cái khám, có cái trang thờ bà, sợ bà một mức đi đâu thì gì đó mà trở về là vợ gọi là thưa bà có em đây, về nhà vợ gọi thưa bà có em đây. Người đời ta đã nhạo báng chỉ vả cái những ông nam giới rậm râu mày đó mà bị vợ chuyển nó như vậy đó. Trái lại có bà vợ mà lúc nào cũng nói là chồng chúa vợ tôi, từ việc ăn uống lớn nhỏ gì cũng phải theo mệnh lệnh ông chồng, sáng phát tiền đi chợ về còn dư đó. Tiền dư đâu bà, đưa đây tôi chứ. Như một con tôi đòi không chuyển được người chồng, cái tính bón bún xính, cái tính độc tài, cái tính ích kỷ, cái tính ôm đồm, sống cho ý ta mà không thấy ý tập thể của hai vợ chồng. Cho nên nếu mà làm được như vậy thì mình là chuyển pháp hoa, mà làm không được như vậy là bị pháp hoa chuyển. Pháp hoa là cái pháp diệu, nó giống như bông sen. Cái bông sen kia nó chuyển cái mùi hôi thối trong ao bùn, chứ không phải cái mùi hôi thối trong ao bùn, nó chuyển cái mùi thơm của pháp của bông sen. Và cái pháp diệu á, nó diệu nhưng mà nó có, chứ không phải nó diệu là nó không hắn nè. Cho nên quý vị thường là bị pháp hoa chuyển.
Tôi nói một cách khác nghĩa nữa, có nhiều người đi chùa tụng một ngày một bộ Pháp Hoa Kinh, tụng để về rồi nằm dài ra thở, mê tín dị đoan. Tụng nhiều kinh để Phật nghe, tụng nhiều kinh để có phước. Và ngày một tuần như vậy tôi đi tụng một bộ kinh, một bộ Pháp Hoa Kinh, nhưng thực ra không hiểu gì hết. Cho nên bị Pháp Hoa nó lôi kéo quý vị chạy theo, chứ không phải quý vị muốn tụng tới đâu để hiểu tới đó, để nghĩ tới đó, phải không? Cho nên nhiều người lúc nào cũng nghĩ trên đầu mình, tôi có Pháp Hoa, tôi sẽ được Đức Phật độ, tôi niệm Quán Thế Âm được Quán Thế Âm độ. Đó là quý vị mê tín trong kinh điển và quý vị bị Pháp Hoa chuyển. Cái chuyện này nó rất là xưa, xưa có trước trái đất nữa, chứ không phải xưa như trái đất. Nhưng mà người con Phật, nhất là những vị tu học viên của Pháp Hoa Kinh, không liễu ngộ được cái châm ngôn này. Cho nên quý vị dậm chân tại chỗ mà không tiến tới được bước nào trong lúc tu Pháp Hoa Kinh. Cho nên chúng tôi mới nói là thức thì chuyển Pháp Hoa, mê thì bị Pháp Hoa chuyển. Ai thức ai mê? Tại sao thức, tại sao mê? Học á, học cho đến học giá, học đến cái chỗ học cho hiểu, cho mở cho rộng hết từng chân tâm răng kẽ tóc, học rộng học cao, học sâu học thấm. Nếu không học hết các pháp thì chỉ học trong bộ kinh Pháp Hoa không được. Tối thiểu là nhớ trong Pháp Hoa có mấy phẩm, phẩm gì nói như thế nào, phẩm gì nói như thế nào, vị Bồ Tát nào nói như thế nào, vị Phật nào nói như thế nào. Tôi sợ quý vị không nhớ, cho nên tôi tóm lại, tôi tìm được cái quyển tóm lược kinh Pháp Hoa năm 81 đã quay thành tập, đang chờ kiếm việc. Và bây giờ tạm thời đạo tràng chúng tôi có cái tập đó, nhưng mà quý vị cũng không có nhiều vị chưa lấy nó để mà đọc, để nắm bắt vấn đề, để học cái học cho hiểu cái đã. Thì hiểu cho nên khi nào tới học giá, học giá thì phải hành cho nên quý vị thường nghe là hành giá, các vị hành giá, thiền sư cũng gọi là hành giá, Pháp Hoa Kinh cũng hành giá. Học cho giỏi rồi mới hành chứ, hành cho đúng rồi mới gọi là hành giá chứ. Cả học lẫn hành mới tiến lên, mới thành thức giá và chính cái thức giá đó nó đi vào sâu tu trì nữa thì nó mới bùng lên là trí giá. Cho nên nhiều vị ở chúng mang cái tên trí giá đại sư, là một vị trí giá, một vị sư trí giá. Vị đó là tông chủ của tông Thiên Thai bên Tàu cho nên lấy cái tên trí giá đại sư đặt cho cái liên chúng trí giá đại sư. Nếu mà tôi biết như thế này thì hồi đó không bao giờ tôi đặt cái chúng là trí giả đại sư hết. Học giá chứ học nói, hành giá chứ hành nói, chưa có thức giá làm gì có tới trí giá. Lúc nào mình cũng nghĩ trí giá mà không làm được gì hết. Cái chúng trí giá đại sư là cái chúng buồn nhất. Bây giờ này các chúng trưởng tổ chức không được thì còn làm cái gì nữa để mà trí giá đại sư cho nên không kéo chúng trí giá đại sư mà không kiện toàn và không có nhiệt tình tu và học, học và hành, hành để thức thì không bao giờ trở thành trí giá. Mà không trí giá, nói ngược cái trí giá là gì cho nên phải cố gắng. Chẳng những chúng trí giá đại sư mà toàn thể tu học viên của đạo tràng, nếu chưa đạt được trí giá đại sư thì quý vị tối thiểu cũng là thức giá. Mà nếu không thức giá cũng phải hành giá, mà muốn hành giá thì học giá, phải học, phải người học rộng hiểu xa. Mà nếu không hiểu xa học rộng thì cũng phải hiểu trong Pháp Hoa Kinh. Cho nên đa phần bị Pháp Hoa chuyển là vì những vị này tu Pháp Hoa thường chỉ đơn thuần theo lý, nhiều vị chấp lý hoặc theo sự. Có vị theo sự, tôi tụng kinh được rồi, tôi đọc kinh, đọc mấy tên ông Tố Đức Thích Ca nói trong kinh Pháp Hoa là tôi được chư Phật hộ niệm. Còn có vị thì chỉ theo lý, là tu trì kinh Pháp Hoa không nên cố chấp nơi ngôn ngữ, nơi văn tự, phải tu luyện để nhập lý và sự làm một. Lý sự làm một, lý sự phải dung thông,
Và khi bước một bước cao nữa này cũng chẳng phải một mà cũng chẳng phải hai à, mà là tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Cho nên thầy trò Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh qua cầu một cây. Cầu một cây là công thức của Pháp Hoa Kinh. Qua thuyền không đáy, thuyền không đáy là công thức của Bát Nhã. Cuối cùng ông Tề Thiên là cái ông ý, ông ôm cái ông A Lại Gia, ông quăng xuống cái công thức của thiền không đấy, của công thức Bát Nhã. Bát Nhã cao hơn Pháp Hoa một bậc, cho nên Bát Nhã Đức Phật thuyết tới 22 năm đã. Mà nếu không nắm bắt vững của Pháp Hoa thì không cách nào mò sang Bát Nhã được. Cho nên chuyện Tây Du ta đưa ra hai công thức nằm song song trước khi gặp mặt Phật, trước khi ngộ cái Phật tánh thì một phương tiện nào cũng tới cả. Nếu đi cầu một cây cũng qua được sông, qua được cái bờ giác, bỏ cái bến mê về bờ giác gặp Đức Phật và gặp đệ tử của Phật để nhận kinh điển à. Và cuối cùng không lẽ đi hai phương tiện, cho nên cái phương tiện nào cao hơn thì Đường Huyền Trang đi, cho nên đi thuyền không đáy, tức là Bát Nhã. Bát Nhã không phải cái Bát Nhã tâm kinh mà quý vị tụng ở đâu à. Cái Bát Nhã tâm kinh là chú Bát Nhã, thần chú Bát Nhã đó. Cho nên đến năm nay à, quý vị nghe rất ngắn nhưng mà nó sâu sắc. Khi nào một là tất cả, tất cả là một, lý sự dung thông, lý sự vô ngại, tới chừng đó là quý vị đã bước vào nhà Pháp Hoa rồi. Chú Thái cho tôi cái à, có lẽ không có nha, có cái tập nghiên cứu số 1 của Phật giáo, Phân viện Phật giáo à, Trung ương có đăng cái bài à, 6 bước tu học. Duyên khởi như huyễn à, như bất nhị, Bát Nhã và tịch tỉnh, đăng 6 bài thơ đó trên cái tập sang nghiên cứu đó. Mà bài thơ đó chúng tôi có phổ biến ở đây nhưng mà quý vị thấy nó thầm thường rồi đưa đi kiểm duyệt thì không có nơi nào kiểm duyệt tập thơ này hết, vì nó là không hiểu, nói lòng vòng khó hiểu, nói ngu ngu ngốc ngốc. Nhưng mà đưa lên Trung ương thì Trung ương ta đưa cái 6 bài thơ này trên một cái trang đặc biệt của cái tập tuyến tập số 1. Tuần sau tôi sẽ đưa cho quý vị coi và quý vị sẽ đọc trong đó có cái bài thơ Bát Nhã. Cho nên Pháp Hoa nó vẫn là nằm trong Bát Nhã. Cho nên nếu nói kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, kinh Pháp Hoa và kinh Bát Nhã, đó là kinh Pháp Hoa đã. Đó là kinh Pháp Hoa. Cho nên quý vị phải đi 6 thời kỳ tu tập. Ban đầu là duyên khởi à, rồi mới qua là như huyễn. Phải xem các phép là như huyễn, như huyễn rồi mới đi tới nữa là như như. Khi đã như như là như thị rồi đó thì đi thêm bước nữa là bất nhị. Bất nhị ngày Long Thọ mới dịch ra là bát bất à. Mặc dù là thơ rất là đạo à, à, nhưng mà chúng tôi làm thơ nó rất là thơ. Trăng khuya à, tuyên chí qua rèm à, gì đó à, gió heo mây len lén qua rèm. Trăng khuya gì đó dòm em mà gió heo mây len lén qua rèm, giật mình tỉnh thức, tỉnh nhớ ngày Long Thọ, bắt bất làm gì có chính em. Vợ em á, lúc nào cũng em, nói em là em, nhưng khi vào bát bất hiện có chính em nữa. Mà muốn biết không có chính em á, thì cái trăng khuya là cái tâm hồn các em nó đã sáng rồi. Nửa khuya em ngồi cho cái đầu nó sáng như ánh trăng,
và một gọn gió lạnh nó buốt tim em, nó buốt cả cái tủy em, cho nên gió heo mây len lén qua rèm, giật mình tỉnh nhớ ngày long thọ, bác bất làm gì có chính em. Thơ rất là mùi, rất là tình tứ, rất là thơ, chứ không phải nó khô quèo như là bắp tháng ba đâu, rơm tháng ba đâu. Nhưng mà quý vị ở đây không có ai thấy ai thích cái bài thơ đâu, ai nghe nói hết, là vì quý vị không liễu ngộ được từng bước chân đi của quý vị bước tới đạo tràng. Cho nên năm nay chúng tôi phải trở lại từ bước chân đi của một hài nhi, một ấu nhi, một đồng nhi, một trưởng niên, một trung niên, từng bước một. Mà nếu kỳ này tôi như vậy nữa rồi đó, mặt nào chúng tôi dạy cao của cái khóa này tôi dạy, mà mặt nào tôi trở lại từng bước nhỏ. Mà nếu quý vị không căn bản nữa thì tôi không biết làm sao. Đã. Cho nên cái chỗ thấm sâu thì tới cái đà la ni nó cao quá rồi, nó cao còn hơn Quán Thế Âm nữa mà. Các pháp vốn nó tự duyên nhau để hình thành, nên một tự phân tán thì tan rã. Pháp này sanh, pháp kia sanh, pháp này diệt, pháp kia diệt. Tại đạo tràng diệu pháp liên quan, qua nhiều năm tu học, kể cả các vị tu học viên hành thụ, ai đã rõ hiểu liễu thông những điểm then chốt của 25 phẩm kinh, nhất là phẩm Phổ Môn Giảng Luận, thì xin mời tiếp tục tu học phẩm thứ 26, tức là phẩm Đà La Ni. Nếu vị nào chưa rõ hiểu một chút gì thì xin trở lại học từ phẩm đầu, phẩm đầu pháp hoa đó. Tốt nhất xin học hiểu liễu thông và tu đúng phương pháp nơi các bài học khóa tư năm nay. Cũng tại đạo tràng diệu pháp liên quan, tổ đình Quan Thế Âm, lớp học vào tối thứ năm hàng tuần từ 19:30 đến 21:00. Các vị ở xa xin tham gia bằng cách tu học hàm thụ theo băng nhựa hoặc bài học. Đến năm nay đã có bài số 1 và số 2. Kể cả các vị đã giói rồi thì cũng phải học cái này đó, bài số 2 nãy tôi đưa đây, còn bài số 1 tuần rồi phát rồi. Cho nên việc lớn chúng ta cũng phải xuyên thông, mà việc nhỏ chúng ta phải nhai nuốt cho vững. Quý vị đừng có đi cây thổi qua, lướt lướt qua, cuối cùng kết quả gì cả. Còn khóa 8 lớp học chiều Chủ Nhật hàng tuần này, đến năm thứ 8, bài số 1 hôm nay luận giảng về phẩm Đà La Ni, phẩm thứ 26 thuộc bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả bộ kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, phẩm Đà La Ni thứ 26 này thấm sâu về ý nghĩa mật chú, tức là thần chú. Đó, phần mở đầu của cái bài học hôm nay là như vậy. Bây giờ chúng ta nghỉ để thưởng thức văn nghệ, rồi chúng ta vào một nét một của nội dung, rồi tuần sau chúng ta vào nét hai của nội dung. Nét một của nội dung hôm nay là tại sao kinh Phật phải có thần chú. Câu hỏi cũng hơi găng. Rồi bây giờ quý vị nghỉ một chút, và văn nghệ chuẩn bị cho. Có chuẩn bị kịp không? Có đựng chén không? Sao vậy? Hai em bé đang học canh thôi. Bây giờ thì chú Hằng Văn cũng nên quay phim cái này.
Chủ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, kính bạch Chư Tôn Đức cùng quý vị học viên ở đầu tràng. Để giúp vui trong buổi học giáo lý hôm nay và góp phần thư giãn sau giờ học giáo lý, ban văn nghệ của đạo tràng xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị ạ.
Chư Tôn Đức cùng quý vị học viên đạo tràng, ba tiết mục văn nghệ ngắn.
Bắt đầu xin quý vị cho một tràng pháo tay để xin giới thiệu là Phật tử Quảng Lợi sẽ mở đầu chương trình với tác phẩm Ánh Đạo Vàng của nhạc sĩ Hằng Vang, viết cách đây là năm 1958, đã vượt thời gian cũng khá lâu, và đã được bài tác phẩm Ánh Đạo Vàng đã được các hãng băng lớn, hãng dĩa lớn của thành phố như nước ngoài đó là nở thâu. Và xin giới thiệu quý vị Phật tử, và xin giới thiệu cùng chư vị tôn đức Phật tử Quảng Lợi sẽ giới thiệu bài Ánh Đạo Vàng.
đạo đức thì chưa chưa đạo rồi. Tôi sức cảm động, sức động sức khi nghe cậu bé đã đàn một con bài ảnh đạo vàng. Bài này là bài nhạc Phật Phật giáo đầu tay của tôi khi Việt Nam 1957 tại Đông Hà. Các tự người tôi đối với bài này giống như là câu chuyện dân gian. Từ là người anh bảo anh bụ nhỏ như bài ngọc, cho đến những bà già mõm mẽm vật thuộc lòng những cái bài ảnh đạo vàng thế này. Mình gọi chúng cuộc hành hương ra Hà Nội tại chùa Quảng Sứ. Các sư Tổ Lan đã hát cái bài ảnh đạo vàng mà tất cả đạo tràng Phật tử Hà Nội chăm chú nghe. Và sau khi biểu diễn văn nghệ xong thì nhiều người lên xin chép về cái ấy, nhưng mà có thời giờ đâu mà chép. Hôm nay chúng tôi rất cảm động, thấy rằng cậu bé Ngọc đã trình bày đàn ngọc răng bài đó. Và cái hình ảnh mà hôm nay camera đã ghi, tôi sẽ lồng vào trong cái chương trình video sắp tới. Dạ, xin hẹn. Và tiếp theo chúng tôi giới thiệu cháu Thu Huyền. Huyền,
bây giờ hát đâu thì thưởng đó. Bây giờ bé Ngọc á
đã hát bài ảnh đạo vàng và còn hai em bé nữa chuẩn bị hát nữa. Thì bây giờ hôm nay ở đạo tràng á, ở đây đối với bé thì cũng đã quen, và thầy trụ trì thì đã biếu cho bé những cái lọc sau khi hát. Mấy em nào thầy cũng thương đồng nhau. Nhưng hôm nay có Thượng Tọa Thích Pháp Châu từ ở bên Hoa Kỳ về để khánh thành hai cái chùa do Thượng Tọa vận động, và một chùa là quê hương của Thượng Tọa, một chùa nữa là Thượng Tọa hồi nhỏ khi hành đạo là Khai Sơn. Và Thượng Tọa Pháp Châu cũng ai là xa lạ. Thì hôm nay nhân cái dịp này, Thượng Tọa Pháp Châu thay mặt cho thầy để mà trao cái quà cho ba em, cái mầm non của đất nước, mà cũng là những cái nhân tài sau này của cái Phật giáo nói chung và con tổ đình Quan Thế Âm nói riêng. Thực ra Thượng Tọa có biểu chúc đến cái lọc đấy thì nó cũng quan trọng thật, nhưng mà cái này mới quan trọng là các bé nó sau này nó lớn lên, nó nghĩ là nó khi nó qua bên Mỹ á, nó sẽ gặp thầy nó là thầy Pháp Châu và thầy Pháp Châu á, muốn liên lạc về với tổ đình bằng cái dòng tư tưởng. Thì ở tổ đình đã có một những em bé từ 5 tuổi tới 10 tuổi rất giỏi về đường học tranh và đã thi đã đậu nhất. Thì bây giờ thầy đồng sĩ đưa bé Minh Ngọc lại cho Thượng Tọa Pháp Châu trao quà và cưng các bé, đồng thời là bé Minh Hiền với bé Minh Quang thì mặc dù chưa hát nhưng ba em cũng tới trước, đứng trước Thượng Tọa Pháp Châu để Thượng Tọa Pháp Châu nói mấy lời và tặng cho ba đứa con ba cái mầm non của thế hệ. Và thầy hy vọng nếu được ba càng tốt, mà nếu không á thì một là hai, một vài năm nữa, hai năm ba năm nữa các con sẽ dậm chân trên đất Mỹ và đem chuông để đánh xứ người làm sao mà người Mỹ thấy lấy cái nón xuông á. Mà qua đó thì thầy đã có thầy Pháp Châu. Thầy Pháp Châu là người của tổ đình chúng ta. Thì để xíu nữa thầy Pháp Châu sẽ nói thêm cho quý vị ở đây có vị biết, mà các vị cũng chưa biết, thì thầy Pháp Châu có vài lời với đạo tràng và các em sẽ đến trình với thầy và thầy cho mỗi em một cái phần lọc. Các vị xin chuẩn bị cho mỗi em một cây bông đây.
Chắc có lẽ quý thầy tu hành xa thế gian hay là thường thường hay có những cái kỵ đối với âm nhạc, nhưng mà tôi thì nó hơi khác một chút. Bản chất tôi thì cũng thường hay nghe âm nhạc. Lúc đầu tôi qua Mỹ thì tôi cũng thường nghe những cái nhạc vàng, thì gặp cái đạo hữu hỏi, ủa chứ thầy cũng nghe âm nhạc sao? Thì tôi trả lời đạo hữu, tôi nói thầy cũng nghe, ai nghe được? Đó thứ nhất. Thứ hai nữa, có một cái dạo chùa Bố Tịnh ở bên Mỹ với chùa Việt Nam tổ chức Phật đản, rồi có kèm theo cái chương trình giúp vui và văn nghệ, thì tôi lại là cái người giới thiệu cho Thanh Lan ra ca mấy bài nhạc đạo cũng rất hay. Rồi xong rồi quý Phật tử thấy chưa thoải mái thì tôi lại lên giới thiệu nữa. Thành Hương Lan với Thanh Lan ta nói thầy mơ văn nghệ cũng không còn nữa đâu. Thì hôm nay thấy các em nhỏ nhưng mà có những cái việc tài và âm nhạc, nhất là những cái bài nhạc đạo, thì hy vọng rằng các cháu lớn lên giúp ích cho đời, giúp ích cho đạo, đem tư tưởng đạo Phật vào trong nền nhạc là một điều rất hữu ích trên vấn đề hoàn dương đạo pháp. Thầy tán thán công đức cho cháu Minh Hòa, A Di Đà Phật.
Vàng tiếng lời kinh. Và kiếp đời con sáng soi bên mẹ giang hồ vui thằng lãnh đạo thoát muôn lỗi lầm cứ tiến lâm lầm chỉ mặc từ đối
ta nói. Yeah.
trái tình bình an, xin mãn nở nụ cười khi lạc lầm khi mê, biết cô mình là cô đưa ta đến luân hồi. Xin hãy nở nụ cười trên cõi đời vô thường, cho nụ cười thanh thoát mãi mãi là mùa xuân.
quý vị đã nghe đăng lễ vui vẻ rồi thì bây giờ đáng lẽ đến đây thì chúng ta ngưng, nhưng cái bài hôm nay, bài số 1, bài của phẩm Đà La Ni từ hồi đầu giờ cho tới bây giờ thì ta ôm lại cái bài tuần trước rồi mới vô phần mới đề, vì vậy cho nên bây giờ cũng xin vào phần nội dung trong vòng 20 phút để chúng ta hồi hướng. Nội dung hôm nay, tại sao kinh Phật phải có thần chú? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Trong đó có nhiều Phật tử thắc mắc là như vậy, thì chúng tôi đưa ra đây một đoạn thôi để giải thích. Câu hỏi quá khó, bởi vì thần chú phải tuyệt đối tin và tu luyện đúng pháp thì mới cảm nhận được sự nhiệm màu của Đà La Ni chú. Vì những chữ hoặc lời ở Đà La Ni nó đã thuộc về mật mã, thì làm sao giải thích để người không nắm bắt mật mã có thể hiểu được? Cho nên đã là gọi là mật mã thì người trong cuộc thì mới hiểu được cái mật mã đó, chứ còn người ngoài cuộc thì không thể hiểu mật mã. Vậy thì thần chú cũng vậy, người nào tin và thọ trì thì mới hiểu thế nào là thần chú, rồi lúc bây giờ mới trả lời được. Cho nên bạn nào đi biển, tàu sắp đắm, bạn hãy sử dụng mật mã SOS thì bạn mới hiểu được công dụng của mật mã SOS. Nhưng gặp trường hợp đặc biệt mật mã SOS không đạt kết quả, bạn sử dụng mật mã kêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bạn, lúc bây giờ bạn mới thấy được kết quả hữu hiệu của mật mã Quán Thế Âm Bồ Tát, mới hiểu Đà La Ni là thế nào. Người phương Tây, Âu Mỹ, ta có một việc gì ta liền chứng minh trên báo chí, trên sách vở. Còn người Á Đông mình á thì chỉ có truyền thừa bằng miệng thôi. Nếu đúng á, với cái cuối kỷ nguyên 20 này mà Việt Nam là một nước của Âu Mỹ á, thì có lẽ những cuốn sách viết về cái sự mật mã của những người thiền nhân đi nước ngoài gặp nguy nan, mỗi một người như vậy viết về cho gia đình những bức thư rất là sự thật, rất là mộc mạc, chân chất nhưng mà đầy sự thật. Tôi đã đọc được nhiều bức thư à, nhưng lúc đó tôi cũng quên đi, cho đi photo và có một cái dịp nào đó rồi xin mỗi người như vậy một tấm ảnh, thì có lẽ là cuốn sách đó rất giá trị. Tuy nhiên chúng ta không góp thành sách, ta không làm được tài liệu, nhưng mà hàng triệu người Việt Nam bây giờ ở nước ngoài à, hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Và chính Thượng Tọa Pháp Châu khi nãy thì bữa thứ năm rồi, Thượng Tọa cũng nói là trường hợp của Thượng Tọa cũng được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu. Cho nên cái người nào á ở trong cái cuộc đó thì mới hiểu được cái mật mã có khi kêu cầu Bồ Tát Quán Âm nó thế nào. Còn giải thích á, với những người chưa tin thì giải thích cách nào họ cũng không hiểu. Nhưng mà tôi tin rằng quý Phật tử, quý đạo hữu có thể giải thích được. Còn chúng tôi thì chỉ có giải thích cho quý vị hiểu, hiểu phần nào. Còn chính quý vị, cái ngôn ngữ quý vị mới biến nhỏ nó ra à, mới dung hóa nó thêm à, rồi hài hòa với những cái ngôn ngữ mà đời sống của bà con thường sống hàng ngày, quý vị nói họ nghe, họ hiểu thế nào là thần chú, thế nào là sự linh nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm, thế nào là Đà La Ni. Đà La Ni chú tức là thần chú, cũng còn gọi là mật chú. Vậy thì cái phẩm kinh Đà La Ni này cũng có thể gọi là phẩm kinh thần chú, cũng có thể gọi là phẩm kinh mật chú. Nghĩa của nó, nghĩa của chữ Đà La Ni, nó là tổng trì, là gồm hết. Tại sao gọi là tổng trì thì chi nữa quý vị sẽ nghe. Hôm nay chúng tôi giải cho tới chữ tổng trì thôi, rồi để quý vị về nhớ bài học cũ, thực hành bài học cũ. Và bài học này quý vị nhớ những đoạn mới đầu và một vài nét của cái phẩm này thôi, vì thần chú thì không thể mà nói dài được, nói nhiều được, quý vị khó hiểu. Trong Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển của Đạo Phật rất nhiều câu thần chú, mỗi thần chú ứng dụng ngay thực tại cho một sự việc. Quý vị đã hiểu, chúng tôi đã nói, cũng như là khi sắp biết tai nạn, bão sắp ghé thành phố Hồ Chí Minh như năm vừa rồi. Ở đây nếu có những vị chân tu họp lại bốn người và suốt đêm đó thành tâm thiết đàn trì chú tiêu tai các tường suốt đêm thì bão không có ghé ở đây, tai nạn không có đến ở đây. Năm rồi ai trì thần chú tiêu tai các tường thì quý vị cũng còn không cần biết, nhưng mà rõ ràng đài khí tượng không bao giờ nói sai, và cả một cơ quan chính phủ như vậy, một cái thành phố bao giờ nó thông tin một cách nó bừa bãi. Chẳng những là đài thiên văn của Việt Nam mà kể những vệ tinh họ đã giúp cho đài thiên văn như vậy là không sai. Vậy mà tại sao cơn bão lớn nhất định phá tan tành cái thành phố Hồ Chí Minh năm rồi nó lại không ghé được? Ai tin hay không tin tùy người tin hay không tin. Cho nên trường hợp này là sử dụng thần chú tiêu tai các tường. Nếu mình làm vô tình chết một người hay chết nhiều người thì mình có tội, cho nên phải trì thất Phật diệt tội chân ngôn thì mới khỏi xa đọa địa ngục để trả cái nghiệp quả đó. Nếu là nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này kiếp trước mình đã hứa ba hứa ấu hứa tá, rồi những người đó chết họ theo họ báo mình, hoặc là những người đẻ ra con còn non thai đem vứt nó đi cho heo cho chó ăn, những cái thai nó theo nó báo. Chỗ quê tôi có một người, cái bà đó bà không có chồng, bà đi buôn bán đêm hôm về khuya đi sớm qua cái đò, cái đò đó có cái ông chèo đò đó, ông bị cuột một giò đó. Cho nên rồi bà tư tình với ông chèo đò đó, sau này mới về mới chữa sinh ra đứa con trai. Sinh ra bà thấy thằng nhỏ đó cuột một giò, cho nên bà xấu hổ, bà qua bà nói ông kia, ông kia ông nói bây giờ thì bà làm sao làm đó, tôi đâu biết đó. Rồi hai người bóp mũi nhỏ chết trên chôn. Sau này nó lên nó báo nghe không còn chỗ, cái đất đó, cái mã chôn đó lại nằm trong nhà của chúng tôi, trong khu viên đất của chúng tôi. Cái khu viên đất chúng tôi có một ngôi chùa do bà nội tôi cất lên, em ông nội tôi làm hòa thượng, nhưng mà trì chúng cũng không tiêu. Thỉnh thoảng hắn hiện lên là một giò đi lững lững trong cây khu đất đó, và hắn đạp trầm lên nó nói là ta sẽ bắt bỏ ta và vú ta chết, thì vú ta sinh ta ra, bỏ sinh ta ra rồi bóp mũi ta chết, bắt cả hai vợ chồng chết liền trong làng đó. Sau này tên sư ông chúng tôi ấy, là thiết đàn cúng đại đàn chấn tế nó cũng không siêu. Cái ông Thục Linh ấy, cái nhà sát cái đất bên rào chúng tôi tổ chức đại đàn chấn tế nó cũng không siêu. Cho nên sư ông chúng tôi sau này về mấy bắt chúng tôi, trong đó là có chú Diệu Nhiên Điệu Nhiên hay Nhan, kêu là chú Nhan. Tôi thì hay quậy phá, chú Điệu Nhan là thành tâm, cho nên tối nào cũng trì chú Bản Sanh. Thì 21 ngày nó đặt đồng về, nó nói siêu rồi, bây giờ nó được gửi lên cõi thần để học rồi. Cho nên muốn tiêu trừ cái nghiệp chướng đó đã mọc gốc mọc rễ rồi thì phải thần chú Bản Sanh. Muốn cho cái miệng nó sạch phải trì thần chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Muốn làm cho cái đạo tràng này nó thanh tịnh, và muốn làm cho tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh thì phải trì thần chú là ôm lam ôm chị lâm đã. Cái bài số 2 trong này chúng tôi có ghi rõ được bộ chú đó. Thì ở đây cái phẩm Đà La Ni này nó cũng có một số bộ chú. Những bộ chú này mục đích là để hộ trì cho những ai tu trì kinh Pháp Hoa. Cho nên cái này không phải là toàn bộ mật chú của Đức Phật, mà nó chỉ một số chú mà thôi. Toàn bộ tổng số các câu thần chú của Đức Phật thì nhiều lắm, nhưng có thể phân và tóm lại gồm có 5 bộ: Phật bộ, Liên Hoa bộ, Kim Cang bộ, Báo bộ và Quỷ Thần bộ. Trong 5 bộ chú này được chia ra thành ra nhiều phân bộ, mỗi bộ có 5 phân bộ, cho nên tất cả thần chú mà Đức Phật đã thuyết thì và Quý Thần thuyết và Bồ Tát thuyết, chư thiên thuyết trong khi trong đời Đức Phật hoàn thiện chánh pháp thì gồm lại là 25 phân bộ chú, gồm có 5 bộ lớn và 25 phân bộ chia nhỏ ra. Mỗi phân bộ như vậy có rất nhiều thần chú. Cái phẩm Đà La Ni này thì hai vị Bồ Tát thuyết, hai vị vua trời thuyết và 10 vị nữ quý chúa La Sát thuyết, cho nên ở đây nó gồm có 3 bộ: Liên Hoa bộ, Báo bộ và Quý Thần bộ. Cho nên nó có 3 bộ và có những cái chú mà tuần sau quý vị tiếp tục chừng nào cho nó đầy đủ cốt phẩm Đà La Ni thì quý vị sẽ nắm bắt hết. Trong 25 phân bộ chú này chỉ có cái thần chú chuẩn đề và thần chú bộ lâm là siêu việt ra ngoài trong 25 bộ này. Đã. Cho nên khi nãy chúng tôi trì cái chú tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp thì chúng tôi lại không trì, mà tôi trì luôn ngũ bộ chú. Vì cái ngũ bộ chú đó nó có tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp và đồng thời có 3 chú khác. 3 chú khác á, cái chú lục tự minh á của Đức Quan Âm á là một chú đó rất cần thiết trong đời sống của chúng ta. Và đặc biệt 2 bộ chú sau, chú chuẩn đề và chú nhất tự Đà La Ni. Chú chuẩn đề này và chú nhất tự Đà La Ni vượt ra ngoài những bộ chú trong 25 phân bộ chú. Cái chú chuẩn đề khi Đức Quán Thế Âm thuyết cái chú lục tự đại minh chân ngôn xong thì chính ngài tỏa trên đầu ngài ra 7000 Đức Phật mẫu chuẩn đề, và mỗi trên một miệng của một vị Phật mẫu chuẩn đề đều thuyết ra thần chú, và thần chú đó được rút gọn là ôm chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, còn đầy của nó thì dài cho nên được ghép vào ngũ bộ chú. Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Phật nhưng hiện thân trở lại làm Bồ Tát, cho nên ngài là khổ Phật, cho nên ngài hiện ra là 7000 Đức Phật mẫu chuẩn đề. Đức Phật nghe là mẹ của các Phật để thuyết cái thần chú chuẩn đề, cho nên chuẩn đề tất cả những các chú chuẩn đề là cao siêu lắm đó, vượt trên 25 phân bộ chú. trong đó có cái chú là Thủ Lăng Nghiêm, là trên đầu Đức Phật, kêu là đánh chú. Cái chú đó cao nhưng dài quá, quý vị không cũng không có tụng được, cho nên khi có thể là các chùa có nhiều khi cũng rút lại an chiếc lệ, an an lệ thì sẽ đề bể ra bạc ra đà rị đà rị bằng đà nế bằng đà nế bạc ra nó hồng đô lô ung phóng tà bà ha ha, như đó thôi. Toàn bộ thần chú Lăng Nghiêm chỉ rút lại mấy câu, cho nên các thầy có tùy thường để mà tùy chú cũng chỉ tùy bao nhiêu đó thôi, nhưng mà tùy trong ngũ bộ chú là đủ hết. Cái chữ Bộ Lâm á, nó có một chữ à, mình đọc hai tiếng Bộ Lâm đó, Bộ Lâm. Cái bộ chú này là của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài là một vị Phật, cố Phật, nhưng Ngài hiện thân làm Bồ Tát để làm thầy dạy cho tất cả các Đức Phật. Cho nên ai trì chú nào mà không có chú Bộ Lâm, ai tu pháp nào không có chú Bộ Lâm là không đắc. Đã. Cho nên trong ngũ bộ chú mới có chữ chú Bộ Lâm. Om Lam, Om Thị Lâm, Om Mani Ba Mê Hùng, Om Chiếc Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm. Đã. Nếu quý vị không hiểu thông thì quý vị không có cố gắng tu trì, không có tu luyện. Năm bộ chú này chia thành 25 bộ phân bộ: Tiên Thần Chú Chuẩn Đề và Thần Chú Bộ Lâm, vượt ý nghĩa ngoài 25 phân bộ. Phẩm Đà La Ni thuộc bộ Kinh Pháp Hoa, tuy ngắn gọn nhưng có sự hiện diện của ba thành phần thuyết thần chú để bảo hộ người tu trì Kinh Pháp Hoa, nên phẩm này có đến ba bộ thần chú: Liên Hoa Bộ, Báo Bộ và Quỷ Thần Bộ. Thẩm cầu vấn đề: tại sao Kinh Phật lại có thần chú? Vậy tại sao toán học lại có công thức? Trả lời thì người ta không hiểu, nhưng đặt cái câu hỏi trở lại thì người ta hiểu. Tại sao toán học lại có công thức? Tại sao ngôn ngữ dòng đời phải có văn thơ nhạc quả? À, hiểu thêm chút nữa. Nhất là tại sao phải có âm nhạc? Xin thưa, âm nhạc là bản thể của vũ trụ. Được tóm gọn chỉ còn 7 âm. Đó. Đền ta đền lung tung như vậy nhưng mà có 7 âm thôi. Rồi đi khắp thế giới nhìn trên những cái nốt nhạc đó, nhạc sĩ nào cũng có thể đền, nhạc sĩ nào cũng có thể sử dụng nhạc cụ theo 7 âm đó. Mật chú là bản thể của vũ trụ, mật chú tóm gọn 7 âm của âm nhạc. Chỉ còn có một âm và để đòi tạo thành bán mật mã thần chú. À, bao nhiêu đó để quý vị hiểu rồi đó. Nói thêm á, quý vị cũng không hiểu gì nữa. Tại sao dòng đời có văn thơ nhạc quả? Nhưng mà văn thơ nhạc quả nó cũng còn rộng lắm. Cho nên âm nhạc nó rút lại văn thơ và họa, rút lại bằng âm nhạc còn có 7 âm. Và thần chú á, là tóm gọn cái 7 âm này lại còn có 1. Cho nên vũ trụ tóm gọn lại còn có 1, còn có 1 âm. Và chính 1 âm này tỏa ra thành những thành một mỗi bộ chú. Cho nên muốn luyện thần chú, muốn đọc thần chú thì phải luyện cho đắc cái âm này đã. Rồi lúc bây giờ đọc chú nó mới linh thiêng. Bây giờ quý vị đọc chú vãng sanh thì cũng đọc vậy thôi, nhưng mà đòi hỏi để mà đọc tiếp lại đọc và liên lạc với các thế giới bên ngoài trái đất, liên lạc với thế giới thần tiên thì chưa, bởi vì quý vị luyện chưa đắc một âm của thần chú. Ở đây quý vị mới tập đọc thần chú, chứ chưa phải là tỏa thần chú, chưa phải là trì thần chú, chưa phải đắc thần chú. Chừng nào quý vị đắc thần chú rồi thì quý vị đọc bất cứ bộ chú nào đều có kết quả linh nghiệm như thường. Và muốn trì chú như vậy phải quấn, phải trì cho đủ tạng, cho nên tiêu tai các tường muốn trì cho nó đạt kết quả tiêu tai thì phải trì 1000 lần như vậy. Đã. Và nếu đạt được nữa thì nên trì 1 tạng, đủ 1 tạng thì nó mới linh nghiệm. Mà muốn đủ 1 tạng như vậy thì phải luyện cái nhất tự chú đó cho nó đắc đạt. Nhất tự chú đắc rồi thì trì đủ 1 tạng. Bởi vậy cho nên ở đây chúng tôi lựa là ngũ bộ chú để quý vị ai muốn tu trì đủ 1 tạng. 1 tạng nếu nói mà đại tạng lớn là 1 triệu biến, mà tạng nhỏ đó thì 54.000 lần. 54.000 lần, cho nên quý vị trì đại bi hay trì lăng nghiêm không thể nào đủ 54.000 lần. Mà nó không đủ 54.000 lần á thì nó không thu được những cái tinh ma màu nhiệm của đất trời, tức là nó không thu hết tất cả những linh thiên, những năng lượng, những nguyên tố vào trong 1 chữ. Cũng như bình điện ắc quy quấn không đủ cái vòng tua có dây đồng, sạc điện vô nó cháy liền, cho nó không phải giữ điện để mà nó sạc ra. Mà cái bình điện ắc quy mà đặt vô trong cái máy xe hơi thì cái máy xe hơi nó có cái đề sạc, nó ra bao nhiêu nó sạc vào bao nhiêu, cho nên chạy 5-6 tháng, 1 năm 2 năm. Nếu đừng để bình khô nước thì không sao hết. Còn cái bình ắc quy mà sạc rồi đem về để xài bóng đèn thì vài 3 ngày hết thôi. Việc thần chú cũng vậy, phải đủ vòng tua 54.000 lần, cho nên chỉ có trì ngũ bộ chú phải đủ 54.000 lần, còn những chú khác không thể nào trì đủ 54.000 lần. Vì vậy cho nên ngũ bộ chú, 3 bộ chú lớn đều tóm lược cả, bộ lục đại tự minh cũng tóm, cái bộ chuẩn đề cũng tóm, rõ ràng cái bộ tịnh pháp giới cũng tóm, tịnh tâm thì cũng tóm, 3 bộ đây đều tóm chữ lại để còn rất ít để chúng ta trì tụng đủ 1 cái dòng tua đủ 54.000 lần thì nó mới phát ánh sáng. Cũng như cái bình ắc quy đủ vòng tua dây điện thì sạc điện vào nó mới phát ánh sáng. Thôi hôm nay mời quý vị hiểu tới đây là tạm đủ và chúng ta nghỉ ngơi, qua một ngày quá mỏi mệt, nói thêm nhiều thì quý vị cũng không có nhớ hết. Và bữa nay học về cái chú Đà La Ni chỉ có 2 trang thôi, thường thường học 1 bài phải 8 trang, hôm nay chúng ta học 2 trang và chúng ta ôn lại cái bài trước khoảng 1 tiếng đồng hồ. Vậy thì bài sau á chỉ cũng 3 trang nữa thôi. Học Đà La Ni phải học chậm như vậy, học để thực hành. Mong rằng quý vị về thực hành cái bài tuần trước và đọc cái bài số 2 của khóa 4. Chúc quý vị thành công và thông liễu được ý nghĩa của kinh điển của Đà La Ni chú và các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp sẽ hộ trì cho quý vị. Cầu nguyện Tam Bảo sống quang an lành để hộ trì cho toàn thể các pháp giới chúng sanh, trong đó có chúng ta đồng an vui trong biển pháp lớn của Như Lai và của chư Phật khắp 10 phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Quang Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị chuẩn bị để đứng dậy rồi chúng ta mới niệm hồi hướng. Vị nào mà đứng dậy quỳ vậy nha, mới chuẩn bị đứng dậy, nghe có nhiêu mà nghe không thuộc là gì làm gì, chuẩn bị đứng dậy chứ không phải đứng dậy. Tập cho quý vị nghe rõ từng tiếng, quý vị chuẩn bị đứng dậy, nghe rõ không? Cái đâu phải mời quý vị đứng dậy. Chú ngồi. Quý buổi sáng chơi chút nha, tôi mời quý vị đứng dậy chi à. Chú từ quý vị hô cái miệng chú ý, mà cái ý không chú à. Cái ý chú thầy nói gì quý vị nghe. Chú Phật tử đinh chú, rồi quý vị thả tay đinh thông thả. Bây giờ tập cái chân chúc chân ngồi lâu 2-3 tiếng hồ, cái gì nhung lên nhung xuống đó, cho nó cái chỗ cái bắp chui đó cho nó mềm mềm chút nữa, khi nữa mình đi nó cho nó khỏi ngã. Rồi quý vị xây bên trái bên phải, bây giờ xây phải này, phải trái phải, chậm chậm chứ, trái trái trò trái mà còn về phải chi. Bây giờ làm lại nè, trái phải 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 quay chi. Phải, tôi để phải đó thôi. Bây giờ mình làm lại lần nữa. Chu trái phải trái phải. Rồi quý vị bình yên. Bây giờ mình lấy chút nước miếng lên trên đầu, trên mặt, và lấy chút mỡ nhờn có hai cái hạt phía trước phía sau lên trên đầu cho nó thông minh, nó đỡ nóng. Mời quý vị cuốn lưỡi lên, cuốn lưỡi chuẩn bị, tai mặt cổ sào, nuốt nước miếng, tai mặt cổ sào, nuốt nước miếng, tai mặt cổ sào, nuốt nước miếng. Rồi quý vị đứng tự nhiên. Bây giờ tôi hỏi quý vị chút cái mẹo thôi, coi mà có cuốn lưỡi không, có làm là tôi nói. Nếu tôi cuốn lưỡi là tôi nói ngậm mất rồi. Tai mặt cổ sào, để làm sao tôi nói rõ. Chút đó quý vị không có, để ý thôi, để ý từng chút. Học đạo là ý từng chút. Tôi cứ ngu gì tôi để cái lưỡi trên này, để tôi nói trai cuốn lưỡi tôi bỏ xuống, tôi nói trai cho tôi cuốn cái lại liền, cuốn để cho nó chạm rồi đó. Rồi cái tôi để xuống, tôi nói mặt cuốn lưỡi cổ, cuốn lưỡi thào. Tôi thường nói chấm cái ngón tay tỏ trong cái mục rẽ, nhưng mà ngút múc tay cái nha, ngu gì múc tay tỏ cho rớt. Quý vị chấm ngón tay nào múc đó, thành ra quý vị nói thầy dẫn cuốn lưỡi, cuốn lưỡi. Người ta tôi nói cuốn lưỡi cũng không phải, mà không cuốn lưỡi cũng không phải, lý bát nhã là cái chỗ đó. Chú ý mỗi bữa mỗi chút, cho nên quý vị dạy con quý vị phải dạy tỉ mỉ như vậy, không thế nào đơn thuần được, không thể đại khái chú nghĩa được. Học đạo là phải học như vậy. Rồi cảm ơn quý vị, và chúng ta chuẩn bị để niệm hồi hướng. Chú Phật tử, con nguyện mở ơn tương muôn loài, con nguyện mở ơn tương muôn loài, con nguyện mở ơn tương muôn loài, nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn tâm Phật đạo. Chú quý vị thoải mái, xin A Di Đà Phật.
Thế con nguyện chung con vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Từ Tổ A Di Đà Phật. Thế Tôn nguyện chúng con vãng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thế Tôn nguyện chúng con vãng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Quán Thích Cờ Tạo chứa ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ấy chỉ sợ sanh. Nhất thiết ngã kim giai sám hối, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thế Tôn nguyện chúng con vãng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Từ Phổ A Di Đà Phật. Thế Tôn nguyện chúng con vãng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Thứ A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. A Thiên Thích Lạc Phổ Hải Vạn Tùng Ba Dục Thoát Luân Hồi Phổ Sao Cấp Niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Thứ A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô